Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2023, tổng cộng là khoảng 40 bạn đọc. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là thành tựu. Thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền, chân tâm tự đạt tự giao liên, hành thông tự giác về nơi cũ, phát triển chính mình tự cảm yên. Lương Sĩ Hằng. Rồi, theo các bạn thành tựu là sao? Thế nào gọi là hành tựu? Thành tựu cái này, chữ chữ này nó có
À, không đóng góp nữa.
chỉ có danh.
Thì nói đến hai chữ thành tựu thì mình có học rồi, thì nó là cái thành tựu, hai chữ này là cái kết quả mà mình mong muốn, cái kết thành, kết quả mà mình mong muốn người tốt.
Thành tựu là có kết quả đúng không?
Thì nếu mà trong bản thể mình nó thành đơn giản, thì cái thành tựu là mình hành pháp đứng đắn tốt thì mình được đạt được kết tụ thành Môn Nhi Châu. Đó là cái thành tựu về về hành pháp. Thì cái thành tựu nữa mà thầy cũng đề cập đến là cái thành tựu về cái đạt về cái duyên tương ngộ giữa hồn và vía.
Thì nói chung cái chữ thành tựu là thành đạt, thành quả, thành hình, thành sự, là tất cả cái gì nó đem tới cái kết quả tốt á kêu là thành tựu. Trong thì có thầy thầy có thường dùng ở nhiều cái chỗ khác nhau, từ thấp tới cao chỗ nào thầy cũng có thể dùng được cái chữ thành tựu. Cái chữ này cũng ngoài đời họ cũng có xài mà, thành tựu. Ở trong mục bé tám thầy cũng có xài, thầy nói cái dục á là do nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành. Nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành nó tạo ra cái dục, nó cũng hình thành vậy, nó mới hình thành ra cái trình độ thấp á, là ra dục. Còn mình đi về tâm linh á thì nó có nhiều cái để mình hình thành á, trước hết là ở trong cái tiểu thiên địa của mình, sau đó là nó đi ra ngoài cái tiểu thiên địa. Thì nó thầy cũng dùng nhiều chữ thành tựu lắm. Thầy nói thành thưa thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả được nhồi hóa như được thanh nhẹ. Thấy không? Mình bị nhồi hóa đó thì mình mới sẽ gặt được thấy những cái kết quả tốt. Sau sự nhồi hóa đó là mới được cái sự thành tựu. Thầy có hỏi điển do đâu mà có? Thưa điển từ bên ngoài, do sự hội tụ chấn động của càn khôn vũ trụ mà có. Còn điển của con người do sự tụ hợp từ thực phẩm và hành pháp thông khai thần kinh khối óc, thành tựu ánh sáng hòa hợp với chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quang. Đó, cái đó là cái sự thành tựu do cái dày công hành pháp của mình á. Mà cái điển của mình á là thứ nhất là mình ăn cái món ăn gián tiếp, là mình ăn cơm, ăn gạo, ăn ăn tất cả những gì mình ăn á, nó là cái thực phẩm từ bên ngoài. Bây giờ mình cộng thêm cái hành pháp nữa, mình khai thông thần kinh khối óc của mình á, cho nó thông, thì cái điển đó nó là thuộc loại điển thanh, nó mới thành tựu thành cái ánh sáng. Cái thanh á, mình ăn vô là nó có trược có thanh, nhưng mà mình thanh lọc á, mình mượn cái pháp mình thanh lọc á, thì nó lưu cái thanh lại á, nó tập trung lại, nó thành tựu thành cái ánh sáng. Mà cái ánh sáng đó thanh nhẹ đó, nó có thể hòa hợp với chấn động lực thanh nhẹ của vũ trụ quang. Rồi thầy có nói nữa là cái sự sự sống do nguyên khí của trời đất thành tựu mà có. Sự sống do nguyên khí của trời đất thành tựu mà có. Bỏ mất chân tâm hòa khí không thành tựu. Nếu mà mình không có trở về với chân tâm của mình thì cái hòa khí của mình nó không có thành tựu, nó không có kết tập được. Tu thiền
Mở
là
nói lại câu chốt đó chị viết không kịp em ơi,
câu nào
cái
nguyên khí
câu chốt trở về chánh chánh
chân tâm à?
chân tâm quỷ rồi cái gì nữa bảo trở về chân tâm,
bỏ mất chân tâm,
à, bỏ mất
hòa khí không thành tựu,
hòa
không
khí,
thành tựu.
không không thành tựu. Cảm
mình
ơn mẹ Sĩ Bảo.
mình mình không có hòa khí đó. Khi mà mình bỏ bỏ mất cái chân tâm mình đó, thì mình không có hòa khí, mình trở về phàm tâm rồi. Khi mình bỏ
Mà
mất
trở
chân
về
tâm là mình trở về với phàm tâm,
làm
phàm
tâm.
tâm là chỉ canh tranh đấu tranh chấp thôi, chứ đâu có hòa khí.
Ok, hiểu rồi. Cảm ơn Bảo. Ta không trễ chút.
Tu thiền là bất khả luận bàn, sự thành tựu tâm linh, sự thành tựu tâm linh cũng không ngờ trước được. Thành tựu tâm linh, thành tựu tâm linh là mình được kết kết quả về tâm linh đó, cũng không có ngờ trước được. Ngược lại, người tu thiền có cơ hội tạo linh khí cho chính mình, không nắm bắt một việc gì trong tâm, tâm mới yên, trí mới mở, thức hòa đồng mới thành tựu. Nên là khi mà mình không có nắm bắt một bất cứ một việc gì trong tâm, cái tâm mình lúc đó nó mới yên, trí mình nó mới mở, thì cái thức hòa đồng nó mới thành tựu. Thành tựu được trong sự nhịn nhục xây dựng tâm linh thì mặt đất sẽ được yên và hòa bình. Thành ra mình không có được nắm bắt bất cứ một việc gì trong tâm. Nắm bắt là làm sao? Nắm bắt bất cứ một việc gì trong tâm là sao? Câu này có nghĩa là cái gì?
Tại vì nó mau quá mình bắt không kịp,
Không có nắm bắt, không
không
có
rất bắt kịp,
không
tại
có
vì
nắm
nó
bắt.
rất là mau, nó thanh nhẹ,
Phải
nó
vậy,
mau lắm.
không phải vậy. Ở đây là mình không được nắm bắt bất cứ một việc gì trong tâm.
Ha, không được, tại vì mình không có đủ khả năng mà bắt được.
Không, bắt ở đây là giữ,
Giữ ở đây
giữ
là
trong
bắt,
lòng á,
bắt
giữ giữ
giữ
trong
trong
tâm
lòng.
mình á, mình lấy cái chuyện ở ngoài á, mình đem vô mình giữ trong tâm mình á,
À, đã có
kêu là nắm bắt.
năm bậc.
Nắm cái chuyện bên ngoài á, mình bắt nó, mình đem vô mình giữ trong tâm của mình á, kêu là nắm bắt. Trong một việc gì trong tâm là mình không có được giữ cái gì trong tâm, mình phải giữ cái tâm không.
Ok, nãy giờ hiểu ngược, nãy giờ hiểu ngược.
Hiểu ngược hay nó đi ngược đường á?
Ok. Phải
Nhưng mà mình hiểu ngược á thì nó đi ngược đường, nó đi xuống.
phải rồi.
Mình lo mình nắm mình bắt chuyện đời á, thì
Là bị đi xuống.
cái tâm mình nó nặng, là làm sao mà
Nặng là đi xuống. Ok.
cái tâm mình nó yên được, làm sao mà cái trí mình nó mở được. Khi
Possible.
mà cái chuyện gì mình cũng nắm bắt, mình đem vô tâm mình hết trơn á, thì cái tâm
Là
mình đâu
mình
có
rất
yên.
là động loạn, là hồi đó
Đúng
mình
rồi,
rất động loạn.
cái trí đâu có mở, cái thức hòa đồng cũng không có thành tựu luôn.
Dạ, hiểu rồi.
Hiểu chưa?
Cảm ơn Bảo.
Cho nên những người thiếu hành đều bị rơi rớt là vậy. Tham vọng chưa dứt thì tự lực không phát triển, tự lực không phát triển, tâm không tròn, hạnh đức không thành tựu, trí không sáng, hành không tiến. Thì đó, những người mà thiếu hành á thì đều bị rơi rớt, là không có tiến lên được á, rớt xuống đi, càng ngày càng thụt lùi á, kia rớt, không có được lên cái cõi thanh nhẹ đó. Vì cái tham vọng chưa có dứt, còn muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ thì cái tham vọng của mình chưa dứt, tự lực của mình không có phát triển, mình không có cố gắng tự cái sức mình vươn lên, cái tâm mình nó không có tròn, nó bị méo mó, tại nó bị mê bị chấp, nó bị động loạn, thành ra cái tâm nó không có tròn, hạnh đức không thành tựu, nó không có hạnh đức, người tu mà không có hạnh đức, thành ra cái trí không sáng, hành cũng không có tiến được, là cái hạnh đức không có hành tựu. Ở ngoài đời nó có câu ca dao gì đó, mưu sự tại nhân là gì,
Hành sự tại thiên.
thì cái này ở đồng thầy cũng có nói, trời cho thì vạn sự thành tựu tốt, nếu không cho thì vạn sự sẽ tiêu điều trong khổ cực. Đó là câu của thầy nói. Trời cho thì vạn sự thành tựu tốt, nếu mà ông trời không cho, cái gì cũng có quyền quyết định cuối cùng là của ông trời. Nếu mà mình ráng mình tu tới ngày ông chứng tâm mình đó, thì mình mới được lên. Nếu trời không cho thì vạn sự sẽ tiêu điều trong khổ cực. Nhưng mà ông trời ông nói không được là không có bao giờ mà mình thành tựu được. Thưa sự truyền cảm do tâm hành giả hướng thượng trọn lành, pháp lực thành tựu từ quan truyền cảm, âm thanh êm ả và dễ chịu. Cái pháp lực nó mình tu càng ngày cái pháp lực nó thành tựu, nhờ hành pháp nó có cái pháp lực thành tựu. Hỏi luồng điển thành tựu vươn lên ở chỗ nào? Thưa, luồng điển vươn lên thành tựu nơi trung tim bộ đầu, trí sáng tâm minh. Cái luồng điển của mình á, khi mà nó thành tựu nó gom lại được rồi đó, nó gom lại, nó thanh lọc và nó được gom lại thì nó sẽ hội tụ nơi trung tim bộ đầu. Lúc đó cái trí sáng tâm minh, cái đó là cái luồng điển nó đã thành tựu nơi trung tim bộ đầu. Rồi sau đó thì mình đi tới sáng thì nó cũng thành tựu, Mô Ni Châu sẽ thành tựu. Nên mình gom cái điển mà nó thanh lọc đầy đủ rồi đó, nó không còn bị ô trượt nữa đó, không còn bị phàm trượt dính nữa đó, thì nó gom gom cái thanh điển là đầy đủ đó, thì Mô Ni Châu sẽ thành tựu. Rồi bây giờ đi ra ngoài, đi ra ngoài thì có vía hồn thành tựu duyên tương ngộ. Đó mình xuất ra được rồi đó, vía hồn thành tựu duyên tương ngộ, cái duyên tương ngộ giữa hồn và vía đó nó thành tựu. Rồi mình đi lên nữa đó, thành tựu chân hồn quy một mối, mình trở về với cái chân hồn của mình đó. Mình có ba hồn đó. Cái chân tâm mà đi tới cái ở trung thiên thế giới là cái cũng là một cái chân hồn của mình đó. Rồi mình đi lên nữa thì sự kiên nhẫn và nhịn nhục thì mới thành tựu được nguyên lý từ bi. Nếu không, nhờ cái sự kiên nhẫn và nhịn nhục á thì mình mới thành tựu được cái nguyên lý từ bi. Phật tiên thành tựu cũng từ người, lúc đó mình trở nên thành tiên thành Phật cũng là thành tựu đó. Đó là cái đó, những cái ví dụ của cái sự thành tựu thôi, chứ thành tựu là mình có thể áp dụng nhiều chỗ lắm, tùy theo cái trình độ thành đạt của mình mà mình áp dụng cái chữ thành tựu. Thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền, câu này có ý là cái gì? Thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền.
Em xin đóng góp mình vào
Rồi, mời anh tiến.
thì em xin đóng góp theo cái hiểu của em.
Ừ.
Cái thành tựu nơi nơi này thì theo em nghĩ là trong cái quá trình mình hành pháp, mình khai thông tất cả hạ trong thượng ngũ tạng nhâm đốc, ví dụ thất tình la võng hay là thất trụ mạng thọ, nó đều được khai thông, nó thành tựu. Đây là nó gom về một mối là trung tâm bộ đầu, tất cả những luồng điển nó được đưa lên trung tâm bộ đầu thì nó là cái thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền. Đây thì theo em nghĩ khi mà tất cả những luồng điển mình tập trung được lên đó thì tất nhiên mình đã có gọi là cái huệ nhãn, hoặc là cái Mô Ni Châu, hoặc là cái tuệ giác, cái huệ giác nó nó được xuất phát ở trên giữa trán, gọi là nhãn tiền. Cái chữ nhãn đây theo em cũng nghĩ là có thể nói là mắt, mà tiền đây có thể là mình nói ở ở trước trước trán của chúng ta cũng cũng có thể nói được vậy. Em xin hết ạ.
Ừ, thì cũng có thể diễn đạt được như vậy, tại thầy đâu có nói rõ ràng đâu, mình cũng có thể hiểu cái nhãn tiền là như anh nói, con mắt ở đằng trước của mình đó, nó là tuệ nhãn hay là huệ nhãn, là con mắt đằng trước đó, nó thành tựu nơi nơi hợp nhãn tiền. Hay là mình có thể hiểu một cách khác cũng được, mà mình có thể là thành tựu nơi nơi là khi mà mình khai thông cái bản thể của mình rồi đó, chỗ nào nó cũng lập lại trật tự rồi đó thì chỗ nào nó cũng tốt à, chỗ nào nó cũng thành tựu rồi, chỗ nào trong cái tiểu thiên địa của mình nó cũng thành tựu tốt à, chỗ nào nó cũng hòa hợp với nhau, nó không có còn loạn nữa. Khi mà mình chưa có thống nhất được thượng trung hạ thì lúc nào nó cũng loạn hết, nó không có hợp với nhau được, nó không có hòa hợp với nhau được. Mình nhìn trước mắt á là không có thấy hòa hợp. Còn ở đây mà khi mà thành tựu tất cả các nơi trong cái tiểu thiên địa của mình được thành tựu tốt đẹp á, thì mình nhìn mình thấy trước mắt của mình ở chỗ nào nó cũng hòa hợp á, chỗ nào cũng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, thành ra nó rất là hòa bình. Thì lúc đó mới đi tới chân tâm tự đạt, tự giao liên. Câu này muốn nói gì? Chân tâm tự đạt, tự giao liên.
Dạ thì em cũng đóng góp cái câu chân tâm tự đạt tự giao liên. Chữ chân tâm đây là cái chuyện ông mình được là khai mở cái vấn đề mà hòa ái thương yêu xây dựng rồi, cho nên cái đó là cái mình đạt rồi, mình khai tới ở bên trên, mình khai thông, mình thành tựu các nơi nơi rồi, thì ví dụ như cái chân tâm mình đã khai mở được cái đó rồi, mình có được là hòa ái thương yêu xây dựng, mình có được cái dưới cái tinh thần đó rồi, cho nên mình cái ở cái tình huống nào và ở đâu mình cũng giao liên được. Giao đây là giao hảo giữa người này qua người kia, hay giữa nhóm này qua nhóm kia, hay là nếu nói trong bản thể mình từ bộ phận này qua bộ phận khác cũng có thể mình nói được. Em xin hết.
Dạ, yeah, cảm ơn anh Tiến. Thì cái chân tâm này mấy tuần trước mình có học á. Nó nằm ở đâu? Cái chân tâm nó nằm ở đâu?
Chân
Nếu
tâm nằm
nói
ở
như chân
trên
tâm
30 cm trên đỉnh đầu.
địa. Trước hết nó nằm ở đâu?
Chân tâm trên đỉnh đầu.
Chân tâm là trung tâm điển quang, trước hết là mình phải gom về đó trước. Khi mà nó hội tụ đầy đủ rồi đó, nó trụ trên đó rồi,
Sao nó nằm trên đỉnh đầu
lúc đó nó mới
bác
xuất ra
xuất ra nó ở 30 cm.
30 phân ở trên đỉnh đầu của mình đó, đó là cái chân tâm của mình khi mà nó đi ra rồi á. Còn lúc đầu mình hội tụ, mình muốn quy tụ về chân tâm á, là mình phải quy tụ về cái trung tâm điển quang. Mà trung tâm điển quang á, là trung tâm bộ đầu của mình á. Khi mà nó hội tụ đầy đủ rồi đó, xuất ra nó mới đi lên cao hơn nữa, là chân tâm ở trên 30 cm, là 30 phân á. Còn nếu mà bắt đầu mà nhiều người không hiểu á, nói tôi niệm ở ở trên cách bộ đầu 30 cm, làm sao niệm ở đó được, đâu có gom điển đủ đâu mà niệm ở trên đó. Giai đoạn đầu là niệm tới đỉnh đầu không biết niệm được chưa nữa, thành ra mình đâu có nói là mình niệm ở trên tâm mà cách bộ đầu 30 phân, cái đó là không có đúng, cái đó là đã đi ra ngoài rồi. Còn khi mà mình luyện á, là mình phải luyện về trung tâm điển quang, rồi đó mình mới tự đạt. Tự đạt là mình trở về với được cái chân tâm của mình họp lại nó đầy đủ hết rồi đó, thì mới tự giao liên. Cũng như anh Tiến nói vậy, mình có thể giao giao cảm với bất cứ chỗ nào, mình đi ra ngoài mình muốn đi đâu mình đi, như là tự do mình đi giao liên, với mình đi liên hệ với cái nhóm nào cũng được, cái khối nào cũng được, cái giới nào cũng được, mình đi nếu mà mình càng nhẹ mình đi lên trên cao được, còn nếu không mình cũng bị giới hạn thôi, nghe không? Tự giao liên mình đi theo cái trình độ của mình thôi, mình càng được nhẹ thì mình càng được lên cao, mà lên cao được á, thì liên hệ với cái cõi thấp cũng được luôn. Thành ra cũng như thầy á, thầy nói thầy liên hệ với ba cõi: hành thông, tự giác, về nơi cũ. Câu này nói gì? Câu này dễ à? Cũng
Mình
xin chút ý
hành
luôn.
thông được chứ, lúc mà mình đi ra khỏi Thượng Đế lúc đầu đó.
Hành thông là sao? Anh Tiến nói đi.
Dạ, theo em nghĩ hành thông tự giác về nơi cũ. Hành thông tất nhiên là trong cái bản thể mình đó, là đầu tiên mình hành pháp mình đã khai thông tất cả những cái lố bịch trong bản thể mình, ngũ tạng hay là trung thượng hay là những gì được được hành thông rồi. Mà đây hành thông rồi đó là cái chân tâm mình đó, là khi mà trụ được ở trên ba tấc trên bản đạo rồi, có nghĩa là được đi ra đi vô rồi, được rồi đó, tự giác về nơi cũ. Đây là về nơi cũ là tức như mình lần về cái nơi cũ của mình, là cái nơi từ trên tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian này, là mình dần về nơi cũ là trên đó đó. Trong đề định em xin nói.
Trở về cái nguồn cội của mình đó, nguồn gốc của mình đó, từ trên đó thì mình phải trở về cái nguồn gốc của mình ở trên đó. Hành thông như anh nói là khai thông cái tiểu thiên địa này, thần kinh não hóc rồi khai không hết đó, ở trong này nó thông rồi đó, thì nó mới khi mà nó khai thông hết ở trong này rồi đó, nó đi tới cái gì? Nó đi tới cái gì? Khi mà nó khai thông hết, nó đi lên cao nữa, nó đi tới cái gì? Nó đạt tới cái gì?
Bồng lai.
Nó thông cái gì ở bên trên?
Bồng lai.
Khi mà mình thông cái tiểu thiên địa rồi đi trên lên tới bộ đầu, nó thông cái gì?
Dạ thì bộ đầu nó đi lên, nó chân tâm rồi mới tới chân thức, mới đi lên tới chân giác.
Kêu là tứ thông bát đạt. Cái này có nhớ chưa? Có học rồi á.
Dạ,
Tứ
nhớ rồi, tứ thông bát đạt em nhớ.
à, tứ thông bát đạt. Tứ thông bát đạt là sao?
Dạ thì tứ thông nó tất nhiên là đông tây nam bắc, là đông tây
Đông
đông
Nam
bắc nam bắc đông tây nam tây gì đó, là tất nhiên tám cái hướng đó đều biết hết, trên dưới đều được thông hết, gọi là tứ thông bát đạt.
thì đấy để cho đó nó khai cái trí tuệ cái lúc đó nó không phải cái không phải là cái tiểu thiên địa của mình nó khai thông nữa mà cái trí tuệ của mình cái huệ của mình nó khai khai triển cái tuệ tuệ của mình nó cũng khai triển cái trí nó khai triển rồi đi tới cái tuệ rồi đi tới cái huệ thì lúc đó nó càng ngày nó càng sáng hơn nó mới thông hết tất cả. Đấy không? Tứ thông là giờ hướng nào cũng thông hết nó không có chỗ nào mà còn bị tối bị kẹt nữa hết đó kêu là tứ thông bát đạt. Tứ thông bát đạt minh kinh kệ. Hiểu đâu cái gì nhìn cái gì nó cũng hiểu hết trơn. Thấy không? Khi mà mình đi tới tứ thông bát đạt là chỗ nào cũng hiểu hết, thông hết. Chuyện chuyện trời chuyện đất gì cũng thông hết. Thông thông thiên địa luôn á. Biết trời biết đất. Thì lúc đó mới tự giác thấy rõ cái vị trí của chính mình, cái hành trình mình đã qua, những cái sự sai lầm mình đã vấp phải, tự giác mình hiểu rồi, mình biết đường về rồi, lúc đó mình sáng suốt rồi, mình biết đường về rồi, về nơi cũ, trở về với nguồn cội của mình đó. Cái chỗ mà mình đã đi bỏ ra đi mà bây giờ mình tìm đường được trở về đó, thì nên mục đích của tất cả những cái phần hồn xuống đây là một ngày nào đó trở về quê cũ chứ. Nghe không? Mà ông thầy ông đã cho mình cái ví dụ cụ thể là ông đã đi về tới Thượng Đế rồi đó. Ông kể cái hành trình của ông như thế nào, gặp Thượng Đế như thế nào, ông cũng nói luôn rồi đó. Là mình biết mình có cái có chỗ có nơi chứ không phải là mình xuống đây là mình bơ vơ, mình không có chỗ nương tựa, mình có ở trên mình có đầy đủ hết. Có nhà thầy nó có nhà có cửa có chỗ có nơi mà mình bỏ mình quên rồi mình không có tìm đường trở về thôi. À. Phát triển chính mình tự cảm yên, phát triển chính mình tự cảm yên.
Dạ em xin góp ý luôn.
Dạ.
Thì cái câu thứ nhất là mình có cái chữ thành tựu, là mình tất nhiên mình hành pháp là mình đạt được một cái điểm nào đó nhất định, cho đến khi mình có chân tâm rồi tới hành thông, thì đây là phát triển chính mình tự cảm yên. Tất nhiên là mình đã hành pháp, nó càng ngày càng tiến hóa đi lên. Chính mình là hành để mình tiến hóa đi lên, thì càng ngày càng tiến lên cao, càng ngày càng tiến lên cao, thì mình tự mình cảm yên nên tất nhiên mình tự được sự thanh nhẹ và nhàn hạ trong cái quá trình mình hành pháp để mình trở về nguồn. Em xin hết.
Ừ. Cảm ơn anh. Thì mình phát triển của mình á, thì mình phát triển cái mình đi tới cái giai đoạn đó là bây giờ cái hào quang càng ngày càng phải phát triển cái hào quang của mình. Cái hào quang của ông Phật đó là cái ổng khi mà ổng đã đạt tới cái hào quang của ổng rồi đó là hàng ngày hàng giờ là ổng chỉ điêu luyện hào quang và ổng phát triển hào quang. Phát triển hào quang đó ông Phật đó là đi tới đó chỉ phải lo phát triển hào quang là phát triển hào quang của chính mình đó. Thì lúc đó là cái đâu có còn cái gì mà kêu bằng nguy hiểm, đâu có còn cái gì kêu bằng tâm tối động loạn nữa, không có cái gì mà nó có thể áp đảo ông được nữa hết. Khi mà ông đạt tới cái hào quang rồi đó là lúc đó cảm thấy rất là yên, rất là an toàn, rất là yên, không có cái gì mà nó đe dọa nữa hết. Lúc đó mới thật sự là yên, không có cái còn cái gì mà dây làm cho ổng động được hết. Thấy không? chỉ có cứ là mình động điện ổng thì ổng phóng điện cho mình thôi, chứ mình không làm gì hơn. Mình
Yeah.
động điện là mình phóng cái điện mình lên, nên trúng ổng, ổng biết là có người nhắc tới, thành ra ổng chiếu điện trở lại, nó kêu bằng động điện. Chứ lúc đó là ổng thấy rất là yên, thành tựu rồi. Thành ra mình tu ở đây á, mỗi ngày chút, mỗi giờ chút, từ từ có ngày cũng sẽ thành tựu từ giai đoạn một. Thầy nói đâu phải một số một chiều mà muốn thành Phật là thành Phật liền được đâu, cũng phải từ từ chứ, thì cũng phải thành tựu từ cái nhỏ đi tới cái lớn, thấy không? Từ cái thành ra thầy nói tiến được một ly hay một ly, kiếp này được bao nhiêu hay bao nhiêu, rồi kiếp sau làm tiếp nữa, chứ đâu phải một kiếp mà thành Phật đâu. Ông Phật đâu có tu một kiếp mà thành Phật. Thành ra mình đừng có bị lầm tưởng cái đó mà vọng động. Vọng động á, thì khi mà mình mong muốn quá mà mình không đạt cái gì á, mình dễ sanh ra chán nản. Chán nản rồi bỏ đạo, rồi bỏ đạo rồi con đường của mình ai đi đây? Là mình cũng phải tự đi, ngày nào mình cũng phải lần mò về. Nếu mình bỏ, mình tuột xuống, mai mốt mình cũng phải lần mò trở về cái vị trí mà mình đã bỏ ngày hôm nay. Chứ đâu, mình đâu có đi con đường nào khác hơn đâu. Không có cái đường nào khác hết đó. Con đường đi trở về là phải đi thôi. Mà bây giờ mình bỏ, mình đi ngược đường, thì ngày nào đó mình tiến lên là mình cũng phải trở lại cái vị trí mà mình đang ở đây thôi. Thành ra không có cái vụ người tu vô vi, à, là người tu á, là không có đặt cái vấn đề chán nản. Thầy nói đặt cái vấn đề chán nản là tiêu. Người tu mà đặt cái vấn đề chán nản là tiêu. Thành ra khi mà mình nhìn những cái xe cũ, nó bị xe đi trước nó bị lật, là nó chán nản giữa đường nó bỏ, thì mình không có đi theo cái vết xe mà nó bị lật. Mình sẽ nhìn thấy đó là cái gương để mình tránh, không có được đi theo cái vết xe mà nó đã bị lật. Thành ra con đường đi nó dài, không có đơn giản, nó đầy chông gai và thử thách, mà con đường đó là mình phải đi, mình không có thể nào từ khước được. Bây giờ mình nói tôi chán quá tôi không đi nữa thì được, ông trời ông cũng cho phép, chứ ông đâu có ép buộc mình. Nhưng mà mình đi xuống mình sẽ bị khảo đảo nhiều hơn nữa. Rồi ngày đầu đó mình thức tâm, mình quay đầu trở lại thì cũng phải trở về con đường này, chứ đâu con đường nào nữa, phải không? Tu trở lại kêu bằng gì, nó có cái từ đó,
Là trùng tu
à, trùng tu. Trùng tu là tu trở lại con đường cũ mình đã tu rồi, bây giờ tu trở lại tu tiếp đó, kêu là trùng tu. Thì rốt cuộc mình cũng phải đi à. Thành ra đây à, thầy nhắc rõ là mình phải đi, có ngày cũng thành tựu, tới ngày mà ông Thượng Đế ông chấm điểm á, ông nói được rồi đó, cố gắng vậy à, có kết quả thì ông cho được một chút thì tiến lên nữa. Tại con đường đi nó vô cùng mà, đâu có bao giờ được ngừng nghỉ. Ông Phật ông về tới đó rồi ông cũng phải lo phát triển hào quang hoài hoài, chứ ông đâu có thực hành phát triển hào quang. Có cái bài hát thực hành phát triển hào quang, bài hát của thiền ca, không biết bài tên gì quên, nhớ có câu đó, thực hành phát triển hào quang. Thành tựu, thành ra mấy cái bài thơ ngõ này ông thầy ông đưa mình đi lên cao lắm, đi về tới Phật luôn, về tới nguồn cội luôn. Biết là mình chưa có đi tới, nhưng mà mình cũng có một cái khái niệm để cho mình định cái hướng đi của mình, phải không? Mình không có chán nản, ngày nào đó cũng sẽ thành tựu thôi. Thành tựu trước ở trong bản thể mình, thành tựu tâm linh, thành tựu luồng điển hội tụ trung tim bồ đầu, thành tựu pháp lực, thành tựu thức hòa đồng đó. Mình thành tựu nhiều chuyện đó, thành tựu cái hạnh đức của mình. Hạnh đức của mình là phải lập hạnh, làm những điều tốt, sửa được cái tánh hư tật xấu của mình, lập hạnh, thì lúc đó hạnh đức thành tựu. Chịu khó ăn chay thì có tâm đức thành tựu. Cho nên trong Linh Bảo Kinh á, nói là người tu đạo ăn chay niệm Phật á, cái khổ giả mà vui thật về sau. À, bây giờ trong cái cuộc đời này mình thấy khổ, nhưng mà cái đó là khổ giả, tại nó tạm thôi, có mấy chục năm thôi. Nhưng mà sau này đó mình sẽ gặt hái được cái vui. chứ bằng khổ giá mà vui thật về sau là vậy. Câu thứ nhất hỏi: tu một thời gian cảm thấy mình thanh tịnh, có cần tiếp tục hành pháp trong thanh tịnh hay không? Đáp: thưa, nguyên lý là vô cùng, còn mang xác làm người thì cần phải tiếp tục hành pháp khứ trược lưu thanh, thanh hòa thanh tự tiến, quý pháp và ảnh hưởng người khác cùng hành. Phước đức vô cùng, thật sự giải nghiệp và bớt khổ. Kệ khai thông trí tuệ tự Nam Mô, tri phân minh chẳng ác ôn, đen bạc tình đời tâm chẳng giữ, bình tâm học hỏi tự mình vô. Đây này nói là cái nguyên lý là vô cùng, nghĩa là cái sự tiến hóa của mình là cũng phải vô cùng, không bao giờ mình được dừng chân hết. Bây giờ mình có trở về với nguồn cội, mình trở về với Phật thì mình cũng phải tiếp tục. Nên mới tại sao cái chân lý nó phải vô cùng? Tại sao cái nguyên lý hay là cái chân lý nó phải vô cùng? Mà không có đi đến đích, đi đến đích rồi nghỉ ngơi, mà nó bắt buộc phải vô cùng vậy, cái lý do gì? Các bạn có nghĩ tới không? Tại
À,
sao?
em thì em nghĩ khác anh Bảo,
Sao?
thì em nghĩ cái chân lý hay cái nguyên lý đó là bất di bất dịch, cho nên là ánh sống đời đời không bao giờ thay đổi, cho nên là sẽ gọi là vô cùng. Còn nếu nó có cái giới hạn thì nó đâu có vô cùng. Ví dụ như một cái định lực nào hay là vũ lực gì đó mà nay vậy mai đổi, mai mốt đổi lại sửa lại thì đâu có gọi là vô cùng được.
Mà
Cho
tại
nên là xài cái nguyên lý đó là xài gọi là không có cái điểm dừng, không có điểm thay đổi, gọi là vô cùng. Thế em nghĩ là vậy đó.
cái nguyên lý là vô cùng, nghĩa là vô cùng là nó không có điểm dứt, nghĩa là cũng như cái sự tiến hóa của mình vậy, mình không có bao giờ mà được quyền ngừng hết trơn, mà ông Thượng Đế ông cũng không có bao giờ ngừng tiến hóa. Cái lý do tại sao mà ông không có được quyền ngừng tiến hóa, ông là người toàn toàn thiện toàn năng toàn giác rồi mà tại sao còn muốn hơn nữa là để làm chi? Tại sao ông Thượng Đế ông đã đi tới toàn năng toàn thiện toàn giác, ông là cao hơn hết tất cả rồi, cái gì cũng cũng làm được, cái gì cũng có được, mà tại sao ông phải tiến hoài tiến hoài, ông không có bao giờ được ngừng hết, mà ông còn bắt buộc phải gửi con ông xuống đây đi học nữa để gì? Nếu mà ông đầy đủ quá rồi tại sao còn phải chiết ra những cái tiểu linh quang rồi thấy nó xuống đây học cực khổ, không biết chừng ngồi trên chờ, không biết chừng nào mới có đứa nào trở về. Tại sao như vậy? Các bạn có hỏi tại sao ông Thượng Đế trở nên không đủ sao mà còn phải gửi tiểu linh quang xuống đây rồi để cho nó mò đường nó đi trở về, không biết chừng nào mới có đứa nào trở về được, lâu lâu mới có đứa về được. Tại sao lại có như vậy?
Tại vì nếu cái universe mày rồi một ngừng rồi một chút đó là tout tombe, tout se détruit immédiatement, ông phải obligé làm hoài hoài, không có được quyền nghỉ một lúc nào hết,
Cái
sinon
đó,
cái system này nó dégringolé, nó
cái đó,
collapse liền.
cái đó là cái vũ trụ. Cái vũ trụ thì đương nhiên ông phải làm việc cho cái vũ trụ này không ngừng nghỉ, là nếu không mình không có nguyên khí để mà sống. Nhưng mà ông tạo ra cái vũ trụ này như vậy, nhưng mà ông tại sao ông gửi những cái tiểu liên quan xuống đây đi học hỏi làm gì rồi chờ ngày nó trở về? Và
Tại ông cũng phải renouveler hoài hoài, ông
tại sao
cũng không, cái system nó vậy mà, ông phải renouveler ông hoài hoài.
lý do gì mà ông phải mà cho gửi con ông đi xuống đây đi học để làm gì? Mình ông không đủ sao mà ông phải chiết những cái tiểu liên quan xuống đây đi học hỏi để tiến hóa?
Theo Thượng Đế giảng chân lý là cha nói là cái sự tiến hóa là vô cùng, cho nên là cha cũng phải gửi các con đi, tức là các con đi học là cha cha được học.
Thì
Nếu
đúng
mà
vậy.
dừng lại một càn khôn vũ trụ mà dừng lại trong tích tắc là sụp đổ hoàn toàn như cha nói vậy, cho nên phải học liên tục và tiến hóa liên tục.
cái sự mà tiến hóa liên tục á, nó mới bảo tồn được cái sự đời đời bất diệt. Nếu mà không có tiếp tục mà tiến hóa thì cái sự đời đời bất diệt á, nó không có tồn tại. Thượng đế là đời đời bất diệt, mà nếu mà mình không có cho nó phát triển á, thì nó không có duy trì được cái sự đời đời bất diệt, nó đứng một chỗ á, là nó tiêu. Thành ra cái nguyên lý đó là bắt buộc phải tiến hóa hoài thôi, không có được ngừng, không có được ngừng. Cái ngoài càn khôn vũ trụ này cũng không có được ngừng nữa. Cái ánh sáng bên trên của Thượng Đế lúc nào nó cũng phải sáng, mà càng ngày nó càng sáng hơn, nó mới bảo đảm cái sự vô cùng của ông Thượng Đế được. Nếu mà nó có cái sự giới hạn á, là nó không có vô cùng. Thành ra vì cái nguyên lý đó mà ông Thượng Đế ông phải tiến hoài, cho nên con ông xuống đây học được tiến hóa rồi về cũng đóng góp cho đại khối linh quang càng ngày càng sáng hơn, càng ngày càng mạnh hơn. Thành ra mình thấy cái định luật nó như vậy. Mình trong cái guồng máy đó là mình phải đi tới sự vô cùng. Thành ra mình may mắn là có ông thầy ông nhắc cho mình và giải thích cho mình hiểu cái sự vô cùng đó, là mình phải đi hoài thôi. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ là mình đi tới đó rồi mình đạt được rồi mình ngồi đó mình hưởng. Mình hưởng là mình không có tiến hóa nữa, mà cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ là nó phải tiến hóa không ngừng nghỉ, nên mới bảo đảm được cái sự vô cùng của ông Thượng Đế được. Thành ra mình phải đi hoài. Nhưng mà khi mà thầy nói cái phúc điền để làm gì, thầy nói cái phúc điền để gì, để có cái gì,
Để có đất dừng chân.
à để có đất dừng chân. Cái câu đó có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình tới đó mình ngừng rồi mình dừng, à là mình ngừng rồi mình đi tiếp.
Mình ngừng được mình đi tiếp.
Ha. Thành ra cái phúc điền là sao? Từng đời mình có học á,
Là tạo cái ruộng phước cho mình.
à mình tạo ruộng phước bằng cách nào? Cái ruộng là mình phải cày phải cấy phải không? Mình có cái ruộng rồi, bây giờ mình phải cày cái cấy nó mới mọc ra phước, mới kêu là cái ruộng phước. Mình ta ở dưới này ta có cái ruộng trồng lúa, trồng gạo thì người ta phải cấy, cày cày rồi phải cấy nó mới ra lúa ra gạo. Còn mình bây giờ mình có cái ruộng của mình á, mà mình phải cày mình phải cấy nó làm sao mà để cho nó ra phước. Cái ruộng nó nằm ở đâu? Cái phúc điền nó nằm ở đâu?
Trong tiểu thiên địa của mình,
Nằm trong cái tâm của mình.
à, cái tầm của là cái tầm
Rồi, rồi bây giờ mình cấy,
ví dụ
mình cấy cho nó cái gì? Tuần rồi mình có
cái
học.
sự sáng suốt.
À, mình phải cấy cho nó những cái điều thích hợp với ý trời. Nhớ không? Tuần rồi có học cái này. Thì rồi có học cái này nè, mình cấy cho nó những cái điều lành mà thích hợp với ý trời thì nó sẽ có phúc điện. Rồi sẽ có đất dừng chân, là dừng chân ở đâu? Sẽ có đất dừng chân, cấy phúc điền làm đất dừng chân, là mình đi lên trên á, mình có chỗ để mình dừng cái chân rồi mình làm cái bàn đạp mình tiến tới nữa, phải không? Chứ không phải là mình lên đó là mình không có chỗ ở, mình không có nơi tạm ở chỗ đó rồi tiếp tục đi nữa, chứ không phải dừng chân là ở đó luôn, không có làm gì nữa đâu. Dừng ở lại, dừng là ngưng luôn, không phải ngưng luôn, tạm dừng xíu rồi đi tiếp. Thành ra mới cấy phúc điền á, mình mới có cái đất ở trên mình dừng chân được. Còn nếu mình không có cấy phúc điền ở dưới này á, mình lên trên mình không có chỗ đứng, mình không có lên trên đó được. Thành ra cấy phúc điền làm đất dừng chân là có ý nói là mình tạo phước á, mình mới có chỗ đứng ở trên.
Chỗ đó chỗ nào bảo
Thì lên trên cõi trên thiên không á, là nó có nhiều
à,
tầng
cái
nhiều
đó tên sao?
nhiều tầng nhiều lớp lắm chứ đâu phải là một
Nó
lớp
tuốt
thì
ở trên ở trước cái
không,
không không
không mình ra khỏi cái thế giới này là mình
à.
đã qua cái thế giới khác rồi, qua cái điểm
Ok.
giới rồi, qua cái điểm giới thì phải có chỗ dừng chân chứ, phải có nơi có chỗ trình độ nào phải vô trình độ đó, mà mình nếu mà mình không có phước điền mình đâu có tiến tới cái giới đó được, mình phải xuống cái giới thấp hơn là âm phủ.
À, cái đó là trên cái chỗ chỗ mình sống trên thế gian rồi, cái chỗ phước điền đó là ở trên cái
Trên
chỗ cái paradis
trên đó là tùy theo cái trình độ của mình,
theo trình độ. Ok.
trình độ nào thì ở tầng nào thì ở tầng đó,
Ok.
có trật tự đàng hoàng chứ đâu phải muốn ở đâu ở.
Anh cái chỗ đó cũng 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 còn thấp chứ đâu có cao chút nào bảo.
Thì tùy theo có người nào lên cao nữa thì người ta sẽ đi tới Niết Bàn,
À, tới Niết Bàn, tới Niết Bàn.
người ta sẽ đi mấy cái cảnh giới cao hơn nữa, thì mới đầu thì cũng phải có đất dừng chân trước chứ,
Ok.
rồi từ đó mới tiến lên nữa, rồi đi tới Bồng Lai, rồi đi tới Niết Bàn. Bồng Lai có gì đặc biệt?
Cái chỗ đó mình muốn cái gì nó sẽ đem lại liền, mình uống cái ly nước là nó đem lại ly nước,
Thì có gì khác không?
có mấy bà tiên đẹp lắm,
Rồi còn gì nữa?
có trái cây, có cảnh, có mấy con chim nó biết nói chuyện, nó giảng đạo,
Cái cây thì ở dưới này mua cũng được, vậy đâu cần lên
mà mấy cái trên kia đặc biệt rất thơm.
cây.
Xuống đây mất liền, còn cái mùi thôi à, trở xuống là không có được thấy trái cây gì nữa, thấy cái mùi thôi.
Mùi thôi.
Đó là Bồng Lai hả Bảo?
Bồng Lai
Còn Niết Bàn nó có cái gì hay Bảo?
bạn là chỗ ông Phật
À, chỗ Phật. Cảm ơn Bảo.
Niết Bàn là không động, không còn hoa quả, không
Không,
còn
không động.
sắc nữa,
Không có màu sắc gì hết. Không.
biển mà ánh sáng thôi.
À, hành hồi đó cái bà Día bà ở đâu, bà Día có đi, còn hồi đó còn hồn Día có đi chung nữa không, hồi chỗ Niết Bàn còn không bảo.
Lên tới Niết Bàn thì cái dế nó đâu,
À, cái Día nó không còn nữa
nó đâu không còn nữa mà nó đâu,
à, bên kia chọn cái đâu mình không biết,
ở sau lưng
nhập
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 ở sau lưng nó bảo.
nhập vô rồi sau lưng nó nhập vô luôn, thành ra hồn vía là nhập một rồi, không còn nam nữ nữa, hồn với vía nhập vô làm một rồi. Ở Bồng Lai thì nó còn cái vía đi theo, nhưng mà lên tới Niết Bàn là không còn vía nữa, không có thấy vía nữa, tại nó nhập vô rồi, hai cái là một. Nguyên lý vô cùng, còn mang xác làm người thì cần phải tiếp tục hành pháp khứ trược lưu thanh. Còn mang xác làm người tại sao mình cần phải hành pháp khứ trược lưu thanh?
Đây mình còn ăn uống, mình còn ăn uống mình phải có trượt nhiều, mình phải cứu trượt lưu thanh.
Bây giờ nếu mà không ăn cũng phải lo luyện cho nó càng ngày càng thanh hơn. Thành ra cái nguyên lý vô cùng là vậy, không có bao giờ mình cho nó ngừng hết á. Bây giờ dù cho mình có không ăn đi nữa mình cũng phải luyện, mà ăn ra là càng phải luyện nhiều hơn. Mang cái xác phàm là còn cái sự ô trược, cư trần là phải nhiễm trần, thành ra phải luôn luôn khứ trược lưu thanh. Thành ra thầy ăn cơm xong là thầy vô thầy ngồi thầy thiền liền để giải, không là giải quyết liền cái chuyện mà mới đem vô đó, là ông đem ông giải quyết liền chứ không có chờ. Rồi sau này thầy lớn tuổi rồi thầy còn hành pháp không?
Dạ thưa không,
Sao vậy?
chắc không có nữa,
Sao chắc không có?
cũng có nói hồi nào ổng đâu có thiền, ổng có đâu có thiền như mình nữa.
Ngày nào ông nói ngày nào lúc nào ông không có tiền nữa, làm sao biết ông có tiền, ông có nói không?
Ổng có thiền như mình,
Ông
ổng
làm
thiền cách khác, ổng có thiền như mình nữa,
sao? Ông làm sao? Làm tâm
ổng niệm Phật thôi.
pháp.
Ông nhớ cái nguyên lý của niệm Phật chứ ông có nói như
Lúc
mình.
nào ông có ngồi thiền như mình nữa.
À.
Làm sao mình biết được là ông có tiền,
Ông vô cái gì hồi nãy bảo nói
đâu có đang, ông có đâu có
ông
nói
nói là ở
ông đâu có
Niết
nói
Bàn, ông ở Niết Bàn rồi, ông đâu có cần tiền gì nữa.
như thế gian mà niết bàn gì, cái xác còn ở thế gian mà niết
À,
bàn gì,
đã có.
không có nói lúc nào ông tiền nữa không.
Ông chỉ nhớ nó ông nói là không có thiền như mình, chứ chị không có nhớ hồi nào ông nói đúng cách nào. Ông có cần thiền như mình nữa, ông có làm Nam Mô A Di Đà Phật như mình nữa, không có.
Tại sao vậy? Tại sao còn sát mà không ngồi công phu?
Chắc ông để cái vía ông làm chứ ông không có làm nữa.
Cái gì cũng đâu có làm được.
Ôi, chắc là lục căn lục trần niệm pháp chứ ông không có cần làm gì nữa hết.
Ông lớn tuổi rồi, ông đâu có ngồi nữa. Thì cái đó là cái định luật thôi.
Cái định luật gì bảo
Luật cái xác nó già, nó yếu, nó đâu có ngồi được nữa.
ha, phải rồi, tại vì mình già rồi thầy cũng nói thôi giờ niệm Phật chứ không có làm ba pháp nữa.
Khi mình yếu quá rồi thì mình đâu có ngồi nổi nữa.
Dạ phải rồi, nhớ rồi.
Thì bây giờ phải lo tập trung vô lo niệm Phật nhiều hơn. Mấy người lớn tuổi thầy khuyên lên niệm Phật nhiều hơn. Thầy ngồi mà mình mệt mỏi yếu yếu ớt thì nó cũng có kết quả gì nhiều. Còn ngồi được thì ngồi, nhưng mà ngồi không được nữa thì phải tập trung vô niệm Phật nhiều hơn. Rồi năm năm 2002, năm 2004 gì đó, ông qua bên Pháp này, tính đi quay quay thêm một cuốn video về phương pháp công phu nữa. Thì nhà cũng ông cũng đi, ông cũng đi đem đồ đồ tới, cho ông mặc đàng hoàng, cái lúc mà ông ngồi cái ông ngồi không hết được, ông ngồi xếp bằng không được nữa, tại lâu quá, ông bỏ lâu quá ông không có ngồi.
Lúc mà có Jack làm cái SH phải không, bảo Jack hồi đó có làm cái gì mượn Jack làm đó, cái cú chót đó ở Paris đó, phải không?
Có ông rất là đông.
Tại Jack có mượn Jack làm cái có cái gì mượn Jack làm cái ráp cái gì đó, cái SH là cái gì đó ăn cho quay phim lần chót đó, phải không bảo?
Ông có nhớ ông rắc? Ông có nhớ ông rắc cái đồng vụ này? Nhớ là dạy lại nhà bạn mình nó đã quay phim ấy, nhưng mà ông làm không được, thành ra thôi ngừng. Rồi tiếp tục. Khai thông trí tuệ tự Nam Mô. Lúc đó mình khai thông cái trí tuệ của mình, đó là lo niệm Phật thôi. Trí ý phân minh chẳng ác ôn. Thì lúc đó cái trí mình nó sáng rồi á, nó biết thiện biết ác rồi đó, thì nó đâu có thể làm chuyện ác ôn được nữa. Đang bạc tình đời tâm chẳng dự. Thì biết cái rõ là cái tình đời nó đang bạc rồi, mình không có tham gia vô cái chuyện đó nữa. Ai muốn đan bạc thì chuyện của họ, mình không có tham gia, không có dính líu tới cái tình đời. Cái tâm mình không có dính líu tới tình đời nữa. Bình tâm học hỏi tự mình vô. Vô đâu vậy? Bình tâm học hỏi tự mình vô. Vô đâu?
Dạ vô điển giới anh.
À, bước vô điển giới. Bước vô điển giới là phải xuất ra mới bước vô điện giới được. Bình tâm học hỏi tự mình vô. À, lúc đó mình xuất ra rồi thì mình bước vô điện giới. Hỏi, chưa hiểu đạo mà chống đối đạo là sao? Đáp, thưa, chưa hiểu đạo mà chống đối đạo là càng ngày sẽ càng tâm tối hơn. Vì đạo vốn không và quân bình, không khác gì người mang súng chống trời, đến khi hết đạn cũng phải buông xuôi. Làm sao chống đối được tâm mình? Nguyên lý trời ban vẫn cảm minh, diệu tiếng tâm linh trong thức giác, dấn thân học hỏi rõ hành trình. Không có hiểu đạo mà chống đối đạo, tại nó không hiểu cho nên nó mới chống đối. Chưa hiểu đạo mà chống đối đạo là sẽ càng ngày càng tâm tối hơn. thì chống đối đạo thì đi ngược đường á, đạo là đưa mình về con đường sáng suốt, mà mình chống đối con đường đạo là mình đi ngược đường á, thì càng ngày càng tâm tối hơn chứ đâu có sáng hơn được. Vì đạo vốn không và quân bình, không khác gì mang súng mà chống trời. Mình muốn chống cái gì mà nó là không, mà nó là quân bình á, làm sao mình chống nó được. Cũng như mình lấy súng mình bắn lên trời á, cũng như mình bắn vô không khí, đâu có trúng ai đâu. Thì bây giờ mình chống cái đạo mà mình chống cái không, cái vốn của nó là không mà nó quân bình á, mình động loạn mà mình muốn mình có mà muốn chống cái không có mà nó quân bình á, thì mình đâu có làm gì được. Thành ra mình chống đạo, đạo nó vẫn vậy, tại cái vốn nó không mà nó lúc nào nó cũng quân bình á, làm sao mình chống nó được. Không khác gì người mang súng chống ông trời, lấy súng bắn lên trời á, đâu có trúng ai, đâu có trúng ông trời được, ở trên là không khí không à. Đến khi hết đạn cũng phải buông xuôi, chống đã rồi chống không được rồi cũng phải buông xuôi thôi. Làm sao chống đối được tâm mình, làm sao chống đối được tâm mình. Cái tâm mình là cũng khác nào là con đường đạo, mà con đường đạo mà cái tâm linh mình phải đi đó. Thì bởi vậy thầy mới nói làm sao chống được cái tâm mình, rốt cuộc mình cũng vẫn, cái tâm mình nó vẫn còn đó, mà cái tâm mình nó phải đi, cái tâm mình nó phải đi tìm đường trở về nguồn cội. Làm sao mình chống được cái tâm mình đâu có thấy, mình đâu có thấy cái tâm mình ở đâu. Nguyên lý trời ban vẫn cảm minh, nguyên lý trời ban thì có cái gốc sẵn rồi, có ngày nào đó mình thức tâm rồi mình cũng cảm minh được, mình cũng hiểu được, tại cái đó ông trời đâu đã gieo sẵn cái phần hồn của mình rồi. Bây giờ cho nó chôn vùi đi, tâm tối đi, ngày nào mà nó sáng lên thì nó cũng phải trở về. Dìu tiếng tâm linh trong thức giác, thì ông trời ông lúc nào cũng dìu tiếng tâm linh mình để cho mình, giúp cho mình thức giác. Mê muội thì chống ông trời, bây giờ cũng thế gian này cũng biết bao nhiêu người mê muội, nghe nói tới đạo là họ chống bán, chống ông trời, nó ông trời không có, nhưng mà ông trời cũng giúp cho họ thức tâm thức giác, thành ra cũng dìu tiếng tâm linh. Nhưng mà cuộc hành trình nó dài, phải khổ cực, phải kiên nhẫn lắm mới dìu dắt những cái phần mất tâm linh mà trở lại với tâm linh để cho nó thức giác. Thì dìu tiếng tâm linh trong thức giác, dấn thân tu học rõ hành trình. Rồi khi mà nó dấn thân tu học, lao đầu vô thực hành tu học, thì lúc đó mới biết cái hành trình của mình đi trở về nó phải đi ngã nào, làm cách nào. Câu số 3. Ai là người tạo nghiệp và cộng nghiệp? Thưa, loài người đã tạo nghiệp và cộng nghiệp, cần phải tự tu tự thức, kể kiếp kiếp luân lưu chẳng được cười. Thành tâm tu luyện tự mình tươi, tình người có sẵn sao không tiến, thức giác bình tâm sống vẹn mười. Câu này muốn nói gì? Tạo nghiệp và cộng nghiệp là làm sao? Cho ví dụ đi. Cho ví dụ của tạo nghiệp và cộng nghiệp.
Em có ví dụ như anh bảo. Dạ thì chẳng hạn như bây giờ có một số người mà phá rừng phá núi nè, thì những người đã tạo nghiệp đó. Nhưng mà cái cộng nghiệp thì những người không phá rừng không phá núi, bây giờ đó, mưa lụt bão bùng sạt lở núi rồi này kia, thì những cái người ta đâu có phá, ta cũng phải ảnh hưởng chung gọi là cộng nghiệp, và cái người đi phá rừng là người tạo nghiệp. Xin hết.
Thì bây giờ mình thấy cái cộng nghiệp của nhân sanh trong cái lúc này là cái gì, cái mà đang nóng bỏng trong lúc này, thì nó cái cộng nghiệp của nhân sanh là cái gì ở trong thời điểm này. Cái thời điểm này á, trên đài lúc nào cũng nói
Giờ mình phải gánh cái giặc giả bên thực hành,
giặc giả là
nó nghĩa là không có được lúa cho mấy cái xứ cũng như là Tunisie, Maghreb nó không có mấy cái lublé,
mà
mấy
bên
cái thứ còn Egypt cũng không được, có như mấy cái L'Afrique noire cũng bị thiếu thốn hoặc thiếu mấy cái chất là ble để họ sống. Mình cũng bị cộng nghiệp là mình xài thô d'énergie fossil rồi, giờ đó cái lima nó bị deregulate hết đó. Cái đó là mình cộng nghiệp mà mình cũng cũng có contribute chút, tại vì mình mấy xứ lạnh mình phải chauffage, nó bị nhiễm tiền hết, nhiều chuyện lắm.
xứ nào cũng có xài dầu hỏa nè,
Dạ, thành
xứ nào
nó
cũng có cũng có xài dầu hỏa mà xứ nào cũng có phun tháng khí lên hết,
vậy.
cái đó là cộng nghiệp đó.
Dạ.
Mỗi người một chút,
Ừ.
mỗi người một chút trong cái cuộc sống của mình đó, mỗi người một chút mình tạo ra cái nghiệp mà cái đó nó xấu, mình ra cái cộng nghiệp nó xấu, cái cộng nghiệp mà cộng nghiệp xấu, thấy không, tạo ra cái nghiệp đó là mình xài của ông trời, nhưng mà mình xài quá đi vì cái tham muốn của con người nó xài quá đi, cho nên nó không có biết kềm hãm, nó không có biết giới hạn cái gì nó của ông trời, mà nó lấy được, nó phát triển được, nó khai thác được là nó làm tối đa mưu lợi, thành ra nó có cái nghiệp và cái cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp, cái nghiệp là mình làm cho chính mình tạo cho chính mình phải thọ cái nghiệp mình tạo cho chính mình. Còn cái nghiệp cộng nghiệp á, là cái nghiệp đó là tất cả phải chịu chung,
Karma collective.
nó kêu là cộng nghiệp là chịu chung á. Còn cái nghiệp kia là mình làm mình chịu ha, mình làm một mình chịu cái nghiệp đó. Như bây giờ mình lấy vợ đẻ con thì mình đẻ ra thì mình phải gánh, mình phải nuôi, cái đó là chuyện của mình làm mình chịu. Và cái cộng nghiệp á là cái sự khảo đảo của nhân sinh, cái thiên cơ biến chuyển, thì cái đó phải phải chịu chung với nhau, thì trời kêu ai nấy dạ, cũng chịu chung mà đâu phải ai cũng chịu giống nhau, trời kêu ai nấy dạ, nghĩa là tùy theo cái căn quả nghiệp quả của mình chịu, chứ không phải ai cũng chịu giống nhau. À, cũng chịu một phần giống nhau nhưng mà có một cái phần nó không giống nhau. Phần giống nhau là bây giờ mình bầu không khí bây giờ nó thay đổi, trời nó nóng, nó nóng hơn hồi xưa mà nó lại bị hạn hán hơn, thành ra mùa màng nó cũng bị mất đi, thì dân chúng cũng phải trả một cái giá nó đắt đỏ hơn. Cái gì mình sống bây giờ, cuộc sống bây giờ cái gì nó cũng mắc hơn, là tại vì bị thấp mùa, như là cái đó cái gì nó cũng tăng, nó nói chung á, con người nó phải trả một cái giá đắt hơn. Nhưng mà mấy cái người mà nghèo khổ á, là cảm nhận nhiều hơn cái việc này, tại vì người ta đã bình thường người ta đã khó khăn rồi, nhưng mà bây giờ nó gia tăng nữa là họ lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà mấy người mà có dư giả thì đâu có thấy khó nhiều, thì bây giờ trả mắc hơn chút thiếu thôi chứ cũng đâu có thiếu hụt. Mình đã cũng là cộng nghiệp, nhưng mà cũng tùy theo cái nghiệp quả của mình mà mình trả nhiều hay trả ít. Không, có tùy theo cái, chứ không phải ai cũng bị. Cũng như chiến tranh, có người cũng sống trong một xứ chiến tranh, nhưng mà người ta đâu có bị gì đâu. Có người là phải đi đầu thai kiếp khác. Thành ra cái gì nó cũng có cái cộng nghiệp, là nó làm chung cho tất cả nhân loại, nhưng mà nó cũng có chỗ có nơi. Cũng như động đất thì cũng có chỗ có nơi, cháy rừng cũng phải có chỗ có nơi. Thấy không? Có người bị nhà cháy, có người không sao hết, thì cái đó là cộng nghiệp đó. Là nói chung là nhiều người bị á, kêu là cộng nghiệp. Thì bây giờ nếu mà con người ta mà biết tự tu tự thức á, thì cái đó mình cũng là cộng nghiệp, nhưng mà cái nghiệp lành. Mình sẽ phóng ra những cái tư tưởng thiện lành, mình không có phóng ra tà khí nữa, mình phóng thanh quang để đóng góp cho càn khôn vũ trụ, cho cái thiên cơ này nó nhẹ bớt đi. Nếu mà nhiều người biết tu, biết hướng thượng, biết phóng ra những cái tư tưởng thiện lành, không có phóng ra cái ác khí tranh giành nữa, thì cái bầu trời nên nó cũng sẽ được thanh nhẹ hơn. Thành ra hàng đêm mình thiền là mình cũng đóng góp cho càn khôn vũ trụ. mình phóng cái thanh quan của mình lên, cái đó cũng là cộng nghiệp, nhưng mà cái nghiệp lành chứ không phải là nghiệp xấu. Thì bây giờ cần nhiều người tự tu và tự thức hơn thì cơ trời nó mới thay đổi, còn nếu không thì nó phải bị một cú nặng hơn nữa thì mới thức tâm nhiều hơn. Chứ bây giờ ông lắc lư ít ít rồi thì cũng có một số thức âm thôi chứ không có nhiều. Cái ngày nào mà nó có một cú mạnh hơn nữa thì lúc đó nhân loại mới là thức tâm mới là khó. Thành ra cái gì mà trước khi mà nó đi tới cái sự mà bình yên á thì nó cũng phải qua một cái cơn sàn sảy khảo đảo, chứ không có cái gì mà tự nhiên, tại con người nó quá ngu muội đi, lắc nhẹ nó không tỉnh, kiếp kiếp luân lưu chẳng được cười đó. Cho nên phải kiếp kiếp luân lưu là từ kiếp này tới kiếp nọ luân hồi nhiều kiếp, nhưng mà thức tâm không có được bao nhiêu, mỗi lần tiến hóa không có được bao nhiêu, nhiều khi còn bị thụt lùi nữa. Nhiều khi lên kiếp làm người đáng lẽ tu khá hơn chút xíu nhưng mà nó lại bị đời lôi cuốn, tham lam đủ thứ, lường gạt người khác, rồi cũng luân hồi vậy, nhưng mà xuống cái kiếp thú không biết bao nhiêu kiếp nữa rồi mới đâu có bao giờ được lên. Lên làm người mà biết tu là cũng đã một phước rồi, tiến được một ly hay một ly. Kiếp kiếp luân lưu chẳng được cười, rồi lúc nào luân lưu ở dưới thế gian này là chỉ có khổ thôi chứ không có sướng. Thành ra cái định luật sanh lão bệnh tử cuối cùng là khổ, mà cái chữ khổ đứng sau cùng là trước sau gì cũng lãnh khổ à, không có ai mà nói là tôi sướng hết á. Thấy tưởng là sướng vậy thôi nhưng mà không có sướng đâu, cuối cùng cũng lãnh cái khổ. Cái khổ gì? Tại sao cuối cùng cũng lãnh cái khổ, là cái khổ gì? Cái gì gọi là khổ?
Cái khổ lúc khi chết anh bảo,
À,
nếu người biết
khổ
tu
gì?
rồi đỡ, người không biết tu thì thôi rất khổ.
À, thì cái đó là anh nói cái lúc lâm chung á, là cái đó là một cái khổ rồi đó. Tại vì cái người mà chết á, ai cũng có cái sống rồi, bây giờ chỉ chờ cái chết, nhưng mà cái chết không có được minh mẫn, cái chết không có được sáng suốt, cái người không có biết gom tụ cái luồng điển của họ rồi, phân tán họ xài hết rồi đó. Cái hồi mà ra đi á, lúc đó mới đối diện với cái sự thật là cái hồn còn nguyên đó nhưng mà nó hết điện năng rồi, thì lúc đó là hắc bạch không phân minh, không biết đường đi nữa, không biết cái nào đường nào tốt đường nào xấu nữa, thì lúc đó có quỷ hắc bạch tê nó rước. Thì lúc đó là khi mình đối đầu với sự thật đó là trễ rồi, thì lúc đó phải chấp nhận thôi. Nên đưa dục vô ngục nào thì chịu vô ngục đó thôi chứ đâu có chối cãi được. Rồi trước khi chết cũng phải trả cái nghiệp thân vậy, cũng khổ vậy. Bây giờ có tỷ phú đi nữa, khi mà mang cái nghiệp thân nằm trên giường bệnh rồi, tiền bạc đó, mình nhìn mình biết là có bao nhiêu ở trong ngân hàng đó, nhưng mà mình đâu có xài được nữa, mà mình không có hưởng cái gì được hết đó. Bệnh hoạn rồi, ăn ăn cũng không được, thở thở cũng không xong, nói năng cũng không nói đàng hoàng, đi đứng cũng hết đi đứng được rồi, thì cái tiền bạc đó nó còn nghĩa lý gì không? À, tất cả là sắp sửa rồi, của thiên trả địa rồi, của ông trời trả lại rồi, cái xác này cũng của thiên trả địa rồi, cũng phải bỏ ra đi trở về không, rồi tranh giành cực khổ biết bao nhiêu mới được cái đó, nhưng mà cuối cùng phải bỏ ra đi hết. Nhưng mà không biết làm cho cái tiền mình có nó luân lưu theo cái luật trời thì mình đâu có được cái hưởng cái phước đó. Cái tiền là nó phải chạy, ông trời ông làm ra cái tiền để chạy, mà cái tiền mà chặn lại á là thất đức rồi. Cái tiền mà nó không chạy á là nguy hiểm, tiền mà nó nằm ở trong ngân hàng mà nó không chạy á là cái đó nguy hiểm á. Thành ra thầy nói có tiền là có tội ở chỗ đó, có tội không phải tội bây giờ, đi xuống dưới người ta hỏi giấy mới biết. Ông trời cho mượn, cho mơ một mượn một mớ tiền nó làm cái gì, nó đã để trong ngân hàng kiếm lời, thành ra nó không có đúng luật trời, cái đó là nghịch thiên á. Thì cái luật ngũ hành nó đồng tiền nó phải chuyển chạy để giúp đời giúp người, mà nó không chạy là nguy. thành tâm tu luyện tự mình tươi. Mình thành tâm tu luyện á, mình đạt được cái gì mà mình tươi, cái mặt mình tươi là nhờ cái gì?
Nhờ thanh điển.
Không phải, nó có cái tên khác, nó có cái tên đặc biệt cho cái mặt của mình, cho nên không phải nói thanh điển, mình xài chữ khác. Chữ gì?
Vậy là linh khí không ạ? Linh
Đúng rồi,
khí.
linh khí.
Linh khí. Merci.
Linh khí là cái luồng điển mà tươi sáng mà nó thể hiện trên cái bộ mặt của mình, nó kêu là linh khí. Mình không có nói thanh điển mà mình nói linh khí. Cái mặt có linh khí là nó tươi sáng. Mắt sáng mặt gì?
Mặt tươi.
Mắt sáng mặt gì nữa? Có học rồi mấy tuần trước ở bên Mỹ á. Mắt sáng mặt tươi là cái đó thường phải không? Còn mắt sáng mặt gì nữa? À, mắt sáng mặt hồng.
Không.
Thì cái đó mình có linh khí, mình con người không có phung phí, biết vun bồi cái thanh, gom gọn cái thanh khí điển trong người thì nó sẽ phát ra cái linh khí. Nhìn mặt mình á, nó có linh khí, nó tươi. Tình người có sẵn sao không tiến? Tình người có sẵn sao không tiến là ý muốn nói gì? Tình người ở đâu mà có sẵn?
Khi mình mới xuống đất thế gian này, ông trời ông có cho mình đi có cái phần đó rồi.
Cho mình gì?
Tình người có rồi, có
Cho
sẵn rồi.
mình cái gì? Ông trời ơi, lúc mà mình xuống thế gian ông cho mình mang theo cái gì?
Tình thương.
À, tình thương. Tình người ở đâu mà có sẵn? Tình người ở đâu mà có sẵn?
Phải tu mới có tình người.
Không có. Không có tình người làm sao mình có áo mặc, làm
Phải
sao
rồi, phải
có
rồi.
mang?
Phải rồi, có, hiểu.
Có sẵn rồi đó. Không có tình người mình đâu có nhà ở, không có tình người mình đâu có cơm ăn. À, tình người có sẵn mà tại vì tại sao không tiến, tại sao mình không có tiến để khai khai triển cái tình người mà
Đấy, mình này.
mình tranh chấp với nhau, mình giành giật lẫn nhau, mình
Mình
chà
ích
đạp lẫn
kỷ.
nhau. Thức giác bình tâm sống vẹn mười là sao? Thức giác bình tâm sống vẹn mười là sao?
Dạ thì em cái câu mà thức giác bình tâm sống vẹn người, đây là nói về cái người đã tu được cái độ khai mở rồi, có cái chân tâm khai mở rồi, mở được cái thức hòa đồng, cho nên ta sống vẹn người được. Có nghĩa là gặp cái hoàn cảnh nào ta cũng có thể sống được, gặp hoàn cảnh nào, gặp nghịch cảnh nào ta cũng đối nhân xử thế được hết, ta có sự được. Cho nên khi lúc nào mà người là thức tâm bình tâm rồi, ta sống trong cái nội tâm, ta ta đâu có hướng hướng ra ngoài, ta đâu có bị đời lôi cuốn, ta đâu có sự kích động phản động, đâu có kích động được những cái người đó. Mà nếu có một hoàn cảnh nghịch cảnh tới thì ta cũng có cái cách để họ ứng xử được, cho nên ta sống vẹn mười được. Xin hết.
Thì thức giác bình tâm sống vẹn mười, thì cái người mà thức giác rồi đó, họ sống bình tâm á, là không có còn động loạn nữa, thì họ sống rất sung sướng, còn hơn gấp 10 lần cái người thường. Họ sống rất là trọn vẹn, họ không thấy thiếu thốn gì hết trơn, họ rất thấy ra rất là đầy đủ. Cái người mà thức giác bình tâm rồi đó, đâu có thiếu cái gì, mình trở về với ông trời á, mình sống mình thấy mình đâu có thiếu cái gì, cái gì mình cũng thấy đầy đủ hết, mình thấy mình trọn vẹn lắm, không có thiếu cái gì hết, mình thấy mình đầy đủ, thiệt là đầy đủ vậy. Ông trời cho nguyên khí để mình sống, cho còn cái trí để mình học đạo, và mình thấy mình đầy đủ lắm rồi, mình đâu có thiếu gì. Còn hơn người ta gấp 10 lần người khác giàu có mà không có được như mình. Thấy không? Mình có cái tâm linh, mình sống con người mà có tâm linh, mình sống trọn vẹn hơn những người mà không có tâm linh, có của mà không có tâm linh, nó khổ lắm. Câu số 4.
Cái chữ 10 là sao, bảo là 10 lần đó hả?
Gấp 10 lần á.
À, gấp 10 lần. Dạ cảm ơn bà.
Trọn vẹn gấp 10 lần cái người thường á,
À, dạ gấp 10 lần.
nghĩa là 100% á, kia là 10.
Ok. 100% rất không. Cái gì cũng phải hỏi.
Ở người đời nó có cái chữ gì mà nó có vẹn 10 ở đổng vậy các bạn có nhớ không? Ngoài đời á.
Mười phân vẹn mười anh ta.
À, 10 phân vẹn 10 có nghĩa là cái gì? 10 phân vẹn 10.
Mình
Ở ngoài đời nó có xài cái chữ đó, nó nói 10 phân vẹn 10. Ở đây thì thầy nói vẹn 10 thôi chứ ở đây không có nói 10 phân. Có nghĩa là gì? 10 phân vẹn 10. Cái này là cái từ
mười
này đó.
phân. Thì nơi nó hoàn hảo á anh Bảo.
Đúng rồi, hoàn hảo á.
Kiều.
Ở trong văn chương mà trong truyện Kiều nó có nói
Kiều.
mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Nghĩa là hoàn toàn trọn vẹn, hoàn hảo, không thiếu sót mặt nào hết á. Đừng nói về vẻ đẹp của người phụ nữ vẹn 10 á, là đầy đủ trọn vẹn, không có thiếu mặt nào hết, mặt nào cũng tốt hết, nhìn nhìn khía cạnh nào thấy cũng đẹp hết, là 10 phân vẹn 10, là mình thức giác bình tâm sống vẹn 10, là mình sống rất là đầy đủ, không có thiếu thốn gì hết, tốt đẹp á, tốt đẹp mà trọn vẹn. Thành ra thức giác bình tâm sống vẹn 10, sống rất là hoàn hảo. Rồi, câu số 4. Người nào thiền thực hành trong một thời gian tự hiểu được một phần nào của đạo màu đều muốn phổ biến pháp môn của mình đang hành cho người kế tiếp tại sao? Đáp: Thưa, đó là luật vay pháp trả pháp. Nó như là vậy trong tâm tư tự nhiên và hồn nhiên của mỗi tâm linh tại mặt đất này. Tham thiền thực hiện rõ thân này, khỏe mạnh an vui được đổi thay, rây rứt không còn vui tận độ, giúp hồn tiến hóa cảm vui vậy. Tại sao mình khi mà mình hành được, mình hiểu được một phần nào á, mình muốn phổ biến cái pháp này cho người kế tiếp?
Cái tình thương với người khác mình muốn cho người ta hưởng, như mình cũng tại vì nhờ cái pháp này mà mình thanh nhẹ hơn, mình bớt khổ, thành mình muốn giúp, nếu mà có trình độ mình muốn giúp người khác như mình vậy.
Nhưng mà mình có làm được không?
Không, nếu mà mình chưa đủ học hỏi sáng suốt thanh nhẹ chắc mình làm cũng không được. Muốn mà làm vậy vậy khi mình làm trật luôn.
Mà nhiều khi bây giờ mình có sáng suốt rồi mình có thể làm như mình muốn không?
Không được, tại vì khi mình giúp người ta là khó lắm, mình phải giúp chỗ trúng chứ nếu giúp mà cách trật đó là còn hại người đó hơn nữa.
Tại sao giúp trúng là giúp làm sao?
Nếu
Sao mà biết
mà
giúp?
mình thanh nhẹ mình thấy rõ, mình sáng suốt mình thấy họ cần cái gì mình giúp, còn nếu mà mình không thấy mình giúp họ trật, người ta còn bị động loạn hơn nữa.
Rồi bây giờ thầy kêu mình một phải truyền cho bao nhiêu?
Là chi
Thầy kêu mình tu mỗi người phải trả bao nhiêu? Phải dạy cho
một
mấy người?
người phải giúp được 10 người, mà mình làm sao giúp được 10 người, mình đâu có khả năng đâu, mình làm cái đó là giúp mình chưa xong.
Làm sao bây giờ? Làm sao mà dây pháp trả pháp đi?
Nhà phải niệm Phật cho rất nhiều thôi chứ. chưa được trình độ mà giúp ai
Làm sao mà mình theo cái luật vây pháp trả pháp nó là như vậy.
hết. Mà mình nếu mà mình có thể nói cái tiếng cái gì đó, cái môn dân sao ban ban
Bố thí,
chơn ngôn,
bố thí chuyên ngôn.
bố thí chơn ngôn.
Giờ làm sao bây giờ? Bây giờ cái nợ mình, bây giờ mình mượn cái pháp này tu là mình có nợ phải không?
Dạ.
Thì làm sao bây giờ? Sao mà giải quyết món nợ này đây?
Nói đi gặp gặp ông Quỳnh Minh Bảo chắc chắc nghĩa hay hơn.
Mình Minh Bảo đâu có làm gì đâu, mình Bảo cũng đâu có trả nợ được 10 người đâu. Trả được 10 người mà bây giờ tính 10 người đó tính sao? Tính mình chỉ cho họ thiền chút rồi bỏ là phải tính luôn cái người mà đi tới cùng.
Cái trình độ nó còn xa vời cho Nguyệt quá, Nguyệt cũng có giải quyết được.
Làm sao mà mình chỉ cho họ mà họ đi tới cùng họ không bỏ? Tôi đã tính một, đây là người nào mà chấp nhận vô thiền 1-2 tháng rồi bỏ cũng tính một.
Cái đó theo ông trời, ông nghĩ sao chứ Nguyệt, cái đó là ngoài
Vì
cái hiểu biết của Nguyệt.
ông thầy ông nói 1 truyền 10, nhưng mà lúc đó ông tính sao? Tính là cái người đi tới cùng luôn hay là tính cái người đi nửa chừng nó bỏ?
Thôi Quỳnh Minh Bảo trả lời giùm đi.
Cái đó đâu biết đâu. Đó. Mà tính tính sao đây, tính làm sao mà cho nó đầy đủ con số mà không có thiếu nợ.
Chắc còn thiếu nhờ nhiều kiếp lắm Bảo ơi.
Giờ nếu mà tu mà chỉ cho nó tu luôn tới chết đó, cái đó cũng là hơi khó rồi nha. Là khó ở chỗ nào? Chỉ thì được chứ không phải không chỉ được, nhưng mà cho nó tu luôn tới chết đó là cái đó khó. Tại sao vậy?
Tại cái đường đi rất là dài mà khó khăn lắm. Ông Phật ông cũng khổ sở biết bao mấy kiếp, mình làm sao mà mình biết cái người mà mình giúp họ đi tới đâu, mình làm sao mình biết được. Họ nhiều khi họ lui họ còn chống cái họ không hiểu rõ, không còn chống cái pháp của mình nữa, nói làm sao vậy?
Vì mỗi người nó mỗi căn cơ,
À mỗi căn cơ.
nó không phải thì nó đi một thời gian nó cũng phải trở về cái gốc của nó. Nhiều khi nó gốc của cái chỗ nào đó thì bây giờ nó đây nó thức tâm nó đi một chút xíu rồi nhiều khi nó nhớ làm sao không biết. Nó quay về cái gốc của nó. Thì trong vô vi mình có đó,
Dạ
có những bằng chứng đó.
dạ có mấy người mà đi theo vô vi rồi trở lại tu chùa.
Ừ, có
Dạ có đúng.
đó. Đó anh ra trở về cái gốc của họ. Cũng có người đi luôn, đi theo vô vi luôn tới chết cũng có.
Dạ
Có người đi nửa chừng bỏ luôn không có theo đạo nào cũng có. Thành ra
dạ
cái đó nó ngoài cái tầm tay của mình rồi. Mình chỉ thì mình chỉ được, nhưng mà bây giờ làm sao mà mình để đủ 10 đi? Cái đó là nó đòi hỏi cái gì để đủ 10? Cái đó ai lo vụ đó, cái đó ngoài tầm tay của mình đó, đâu biết ai đâu chỉ. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình phải làm cái gì đây?
mình lo tu thôi chứ biết làm sao
Tu sao mình để cho kịp tới chứ, mình tu tới chết mà nó vẫn không được cái gì hết là cũng nguy hiểm không?
giờ. Dạ.
Mình tu rồi cái ai lo cái chuyện này?
À, ai lo hả?
Ừ. Sao biết ai đâu, mình tối ngày mình ở nhà không gặp ai đâu chị.
Nếu mà mình lo cho lục căn lục trần, mình có thể tính được một hai người không?
Không có lo lục căn trần là cái đó phải lo rồi, không có tính. Cái đó lo không được là còn tội thêm nữa chứ không có tính. Giờ tính sao đây? Có câu chuyên ngôn nào nói vụ này không?
Mình
Có
tu
cái
để
anh
người khác
cái
anh tu, mượn anh nói
tu cho người kế tiếp được tu anh,
tu cho người kế tiếp được tu rồi còn gì nữa,
hành cho người kế tiếp được hành.
rồi còn gì khác nữa không?
mình tu để ảnh hưởng người khác.
Rồi còn gì khác nữa không? làm sao mà mình biết người nào mà mình chỉ đó. Ai lo vụ này? Ai lo vụ này?
Mấy ông tiên.
Có câu chuyên ngôn nào nói vụ này không? Có câu chuyên ngôn nào nói vụ này không? Hữu xạ gì?
À, hủ à,
Hữu xạ
hủ
sao?
tự tự
Hữu
nhiên
xạ
hơn,
tự nhiên hơn. Hữu xạ tự nhiên hơn có nghĩa là cái gì?
năm mùa tự nó thơm lấy
Hữu xạ tự nhiên hơn làm sao?
trong sạch, nó nhẹ nhàng thì tự nó có cái mùi thơm hương, năng lượng của người nó phát xuất ra là cái mùi thơm nó ra.
Rồi sao đó?
Người nhẹ nhàng, người thanh nó được tỏa ra một cái mùi như vậy,
Sao đó?
có đúng
Rồi
sao
cái
nữa?
người khác mà có cái phần họ nghe cái mùi này họ đi theo, họ bắt đầu
Ảnh hưởng, được ảnh hưởng.
đã nhờ cái mùi đó mà nó seduce người khác, Phải có cái
hấp
đó.
dẫn người khác đi
Cái đó
theo cái mùi đó. Thành
thì
cái người nào mà phải có cái mùi, thích mùi nó mới đi theo, chứ người nào không có cái mùi developer là chịu thua
cái mùi đó,
rồi đúng
trong mùi đó, cái mùi đó trong đạo gọi là cái
hương
hương, nó là cái gì? Hương
là
là cái gì?
encens.
Cái chữ hương ở trong đạo nó có nghĩa là cái gì? Cũng như người ta nói hương đăng vậy đó, hương là cái gì?
Dạ, hương là cây nhang,
Cái đó là đời nó nói là nhang, nhưng mà trong đạo của mình nói là cái gì?
cái mùi đạo
Sự sáng suốt.
à, sự sáng suốt
Hương là cái
à,
sự
mùi sáng suốt có mà có mùi đạo hả?
cái
Tôi
hương
mới
là cái sự sáng suốt, cái hương đăng là cái sự sáng suốt ở trong người mình đó.
ok, hương đăng là sáng suốt.
Thì lúc đó là ai gửi tới?
Ai gửi? Mấy bà tiên.
Nói ông thầy đó, bây giờ đó ổng lo ổng tu, ổng ở nhà không, ổng đi gặp ai hết á, ông thầy của mình đó. Ổng nhà ổng có muốn gặp ai á, ai ổng cũng nghỉ chơi á, ổng chơi mình ổng à.
Phật Di Đà, ông Phật Di Đà.
Ông tu đến lúc mà ông thành đạt rồi đó, ông nói về mình có ngồi trong cầu tiêu nó cũng moi ra
Đấy rồi, có nghe rồi đó. Chắc ông Phật Di Đà.
đó. Đâu có nó ngồi trong cầu tiêu nó cũng moi ra, đâu có để cho ông yên đâu. Thấy không, là cái luật tự nhiên nó như vậy.
À, lực tự nhiên.
Thành ra ông trời ông đã sắp đặt hết rồi, cái người nào mà sáng suốt là tự nhiên ta tới ta tìm. Thì lúc đó mới có cơ hội trả chứ,
Đã
bây giờ mình biết ai đâu mình tìm, mình đâu có đi gõ cửa từng nhà nó kêu tu như mấy cái đạo khác đâu.
không phải thầy, tại ông đi ra xây cái mùi thơm
Cái mùi thơm là cái hào quang của ông đó, là cái sự sáng suốt của ông đó, chứ không phải cái mùi mà mình hửi bằng cái lỗ mũi, đúng không? Phải hiểu xa hơn chứ không phải hiểu cái mùi thơm đâu,
mày
cái mùi
cái
thơm là
này
lỗ mũi.
symbol, cái này là cái symbol, symbol nói tiếng Việt sao chị không biết,
Là
là symbol
cái sự sáng suốt của ổng á, nó tỏa ra là cái hương á.
dạ.
Thì lúc đó người ta mới đi kiếm ổng, giờ ổng nó có ngồi trong cầu tiêu nó cũng lôi ra, nó không có để yên, đâu có được yên đâu. Thì ông trời lúc đó ông mới chiếu cho cái nhiệm vụ phải làm việc, nên đã đâu có được yên. Ông không muốn đi ông cũng phải đi à. Bây giờ ông nói ông muốn ngồi chỗ ông tu nhưng mà không được, tới lúc mà ông trời chuyển tự nhiên phải mặc áo mặc quần vô, thắt cà vạt vô đi à, không có tiền nhưng mà đi đâu cũng đi được hết á. À, thấy ông trời chuyển không, đi khắp năm châu đó, mà đâu có đi làm đâu, từ ngày ra ngoại quốc giờ đâu có đi làm có tiền đâu, mà đi chỗ nào cũng đi được hết á đó. Đó cái đó là hữu xạ tự nhiên đó. Một truyền 10 nhưng mà ổng truyền không biết bao nhiêu rồi.
Ủ
Không,
xả gì chứ bảo, ủ xả gì chứ,
tự nhiên hương.
tự nhiên hả
Ừ.
hương,
Hương đăng là gì? Hương đăng là cái sự sáng suốt. Được vay trả là vay pháp, vay trả pháp. Nó là như vậy trong tâm tư tự nhiên và hồn nhiên của mỗi tâm linh tại mặt đất này. Vì đó trong cái tự nhiên và hồn nhiên, tự nhiên mà mình đạt được có kết quả, tự nhiên mình cũng muốn giúp cho những người khác. Cái đó là cái tự nhiên. Rồi bây giờ một truyền mười không cái đó thì mình không biết đến sao, ráng tu nữa thôi chứ tu chưa có đủ lực lượng. Tham thiền thực hiện rõ thân này, tham thiền thực hiện rõ thân này, mình khám phá được cái tiểu thiên địa của mình, khỏe mạnh an vui được đổi thay, mình biến cho cái thân xác này nó được khỏe mạnh an vui được đổi thay, rây rứt không còn vui tận độ, là không có sự buồn phiền rây rứt gì ở trong lòng nữa hết đó. Lúc đó là mới vui tận độ, giúp đỡ những người khác, giúp hồn tiến hóa cảm vui vầy, vừa thực hành vừa tận độ thì lúc đó cái hồn nó sẽ tiến hóa nhanh hơn. Vừa 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 bố thí cho ngôn mà vừa thực hành đó, thì cái hồn nó sẽ tiến hóa nhanh hơn, cảm vui vầy, nó cảm thấy vui lắm. Hỏi câu số 5, hỏi cơ hội thực hiện tha thứ và thương yêu có nên bỏ dở không? Thưa, cơ hội thực hiện tha thứ quý hơn vàng, không nên bỏ dở cơ hội thực hiện lấy quán làm ân. Tâm từ bi sẽ được khai triển sau thời gian nhịn nhục, kệ dày công tu luyện tự mình thông. Tha thứ thương yêu giữ một lòng, thực hiện gia trì tâm thức giác, bình minh thức giác tự khai vòng. Câu này có muốn có nghĩa là cái gì? Tại sao mình không có nên bỏ cái cơ hội mà thực hiện tha thứ và thương yêu? Tại sao không nên bỏ cái cơ hội đó? Mà cái cơ hội nó đến lúc nào mà mình không nên bỏ nó? Cơ hội nào là cái cơ hội thực hiện tha thứ và thương yêu mà mình không có nên bỏ dở nó?
Mình không, sau khi mình nhịn nhục nhiều rồi mình mới khai triển được cái
Cái cơ hội đó là cái cơ hội nào? Cái cơ hội mà thực hiện tha thứ và thương yêu nó đến lúc nào? Nó đến lúc nào mà mình không có nên bỏ dở nó?
khi mà mình thanh nhẹ, mình hiểu biết đạo nhiều hơn, đó là hồi đó mình
Không phải, nó đến lúc nào?
đến lúc nào.
Cái cơ hội mà mình để được tha thứ và thương yêu nó đến lúc nào?
Đến lúc kích động và phản động đến đâu.
Đến lúc mà người ta tới, người ta thử thách mình, người ta chửi mắng mình, nó làm cho mình bị oan ức á, làm cho mình giận mà mình không giận á, là cái cơ hội đó. Để đáng lẽ mà mình giận mà mình không giận, đáng lẽ mình quán mà mình không quán, thì cái cơ hội đó là cái cơ hội mình thực hiện tha thứ và thương yêu, hiểu không? Nó lại làm cho mình cái gì đó mình mới tha thứ và thương yêu chứ, tự nhiên đâu có tha thứ và thương yêu, người ta đâu có động chạm gì mình mà mình tha thứ thương yêu, người ta đâu cần. Không phải cái cơ hội. Thành ra cái cơ hội mà mình thực hiện tha thứ và thương yêu á, là cái lúc mà mình bị quán, bị người ta nói quan, bị người ta chỉ trích, bị người ta tìm cách hại mình, hay là người ta đã chửi mắng mình một cách vô lý, mình không có làm gì hết, tự nhiên mình bị oan ức vậy á, thì đó cái cơ hội đó, đó là lấy quán làm ân. Thì lấy quán làm ân á mới là tha thứ và thương yêu. Thay vì mình quán trách người ta, mình không quán, mình để thực hiện cái tha thứ và thương yêu, đó là cái cơ hội, đúng không? Thành ra những cái cuộc trong cuộc đời mình á, mình sẽ gặp những cái cơ hội đó, những cái cơ hội tự nhiên vô cớ người ta hại mình, người ta tìm mưu đồ, người ta lật đổ mình, hay là người ta ám hại mình, người ta hất hủi mình đó, cái đó là cái cơ hội. Thay vì mình quán người ta, mình không quán mà thôi, người ta muốn làm vậy thôi, mình không muốn thì mình đi, mình không ở, nhưng mà mình trong lòng của mình không có quán người ta, thì lúc đó cái quán đó mình làm ân là mình cảm ơn, mình lấy cái quán, thay vì lấy cái quán đó mình quán trả quán, quán thêm chồng chất, phải không? Quán quán tương báo hà thời liễu là không bao giờ dứt. Thay vì quán đó, là mình phải giận họ, mình quán họ, mình thể tìm cách trả thù, thấy không? Còn cái này mình không, mình biết cái đó là ân nhân của mình tới, ngài tới thử mình, là thượng đế mượn cái người đó tới thử mình, mượn cái tánh xấu của người đó để thử mình. Thành ra cái trong càn khôn vũ trụ nào ông trời ông xài hết, cái người xấu cũng như người tốt, người xấu cũng có chuyện xài của người xấu, người tốt cũng có chuyện xài của người tốt, người xấu rồi đi đem đi thử mấy người kia coi họ tới đâu, thì cũng có chuyện xài đó. Thành ra thầy nói con bù long nào xài cũng được hết trơn á, thì cái người sáng suốt mới xài con bù long nào cũng được, mình không có sáng suốt là mình xài con bù long nào không được, mấy cái nào lạng quạng mình đem giục mình rác hết à. Không, mình không biết xài cái đó. Còn cái người sáng suốt á là bù long nào xài cũng được hết, cái người xấu ông trời ông cũng xài được vậy, đem tới thử. Nó có cái tánh kỳ cục, tánh ganh tị, cái tánh ác ôn, có cái tánh tham háo danh háo thắng, thì mới mượn mấy người đó tới thử mình chứ, thử mình là đó. Thay vì mình quán họ, mình không có quán họ, mình nghĩ cái đó là ân nhân, là người tới độ mình, đó là cái cơ hội mà mình tha học cái tha thứ và thương yêu. Mình nghĩ tại nó không hiểu cho nên nó mới làm chuyện đó. Thành ra hồi xưa mà Đức Chúa Giêsu mà bị đóng đinh đó, Đức Chúa nói làm sao khi mà
Tha thứ cho tụi nó tại tụi nó chưa hiểu
chưa hiểu lấy nó,
thấy nó.
không hiểu nó cho nên nó mới làm chuyện ác ôn vậy, nó đóng đinh Chúa mà Chúa còn cầu xin tha thứ cho nó nữa. Đó là cái ví dụ của tha thứ và thương yêu đó. Muốn giúp đỡ cho nó để nó thức tâm, còn cầu xin để giúp đỡ cho nó thức tâm chứ không nói cho mấy thằng này chết đi, nó ác quá ông trời quánh nó cho nó chết giùm tôi, không đâu có nói vậy. Ông nó xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì nó chưa hiểu đấy nó. Thì cái người mà tới mà làm hại mình cũng vậy thôi, tại họ không hiểu lấy họ, họ mới làm chuyện đó. Mà nếu mà mình học mình nhịn nhục được á thì mình mới có cái cơ hội thực hiện cái tha thứ và thương yêu, là lấy quán làm ăn. Thì cái cơ hội đó để nó phát triển cái tâm từ bi của mình, chứ không phải tự nhiên mà cái tâm từ bi nó khai triển được không. Nó có phải có phân có bón, phải có đất có phân, mà cái phân bón đó là những cái mà yếu tố mà để kích động mà để cho cái tâm từ bi nó khai triển, cũng như một cái hột giống mà mình trồng ở dưới đất, nó cũng phải có nắng có mưa có đầy đủ hết, nó kích động nó thì nó mới mọc lên cái cây được. Với thời gian nó nhịn nhục ở dưới đất, nó mới từ từ nó mới nhoai lên, nó mới thành cái cây nó lớn được. Cái tâm từ bi của mình cũng vậy, thì cũng phải có bị kích động phản động, mà trong cái thời gian mà mình chịu nhịn nhục được á thì cái tâm từ bi nó mới khai triển, cũng khác nào cái hột giống nó nảy mầm. Thì đó cái cơ hội để phát triển cái tâm từ bi của mình. Nếu không có những cái cơ hội này á thì cái tâm từ bi mình nó khó khai triển. Cũng như mình đi ăn ra ngoài đường mình gặp cái người ăn xin, ai hàng, mấy người đó để làm gì, thì mấy người đó là đang chịu cái hình phạt của ông trời, nhưng mà ông trời cũng mượn họ để khêu dậy cái tâm từ bi của mình, coi coi mình có cái lòng thương, có cái tâm từ bi muốn giúp đỡ họ chút không, cho họ qua ngày không. Nếu mà mình làm được vậy thì tối về mình thấy cái tâm mình nó nhẹ, cái con người mình nó khoan khoái, là mình đã tâm từ bi của mình nó được được khêu dậy. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh lấy quán làm ăn này cũng vậy, mình sẽ có sau cái thời gian nhịn nhục đó, thì cái tâm từ bên mình nó càng ngày nó càng khai triển, nó càng lớn mạnh hơn. Thì sau nhiều cái cơn như vậy, nhiều cái dịp như vậy thì cái tâm từ bi của mình nó càng ngày càng khai triển. Thì đó thì mình mới có tâm từ bi, có tâm từ bi thì mới tiến gần về tiên Phật chứ. Mình nói mình muốn tu trở về với tiên Phật nhưng mà mình không có theo cái hạnh của những người đi trước, mình không có chịu khai triển cái hạnh của những người đi trước thì mình đâu có bao giờ tiến gần được. Thành ra mình mới có cái cơ hội khai triển cái tâm từ bi của mình sau cái thời gian mà mình chịu nhịn nhục. Nhịn nhục là mình không có chống trả, mình không có tìm cách trả thù, mình không có quán ghét, thì lúc đó tâm từ bi nó mới bắt đầu nó khai triển. Dày công tu luyện tự mình thông, mình lo dày công tu luyện tu giải không, nên cái đó này nó nặng lắm, cũng như là một cái gì nó đè ép trong cái tâm mình, nó thấy nặng nề lắm, nhưng mà mình phải tu luyện để mình giải. Mình có pháp mà, thì mình pháp luân thường chuyển, mình niệm Phật thì mình giải, thì mình thông, mình giải được thì nó thông, mình không có kẹt nữa, không có cái đó không có làm cho mình buồn phiền nữa, thì tự mình thông là nhờ cái dày công tu luyện có pháp rồi. Tha thứ thương yêu giữ một lòng thì mình vẫn giữ một cái đường tha thứ và thương yêu, cũng như một trong những 10 điều tâm đạo mà thầy thường nhắc mình đó, tha thứ và thương yêu điều thứ ba đó. tha thứ và thương yêu. Thì đó mình giữ một lòng đó, mình nhớ được cái điều tâm đạo đó thì mình giữ cái đó để mình thực hiện gia trì tâm thức giác. Thực hiện gia trì là cái gì? Các bạn đạo hỏi cái chữ gia trì này là cái gì?
Em đóng góp nữa.
Rồi.
Dạ, cái chữ gia trì thế em hiểu, chữ trì đây là giữ, mà gia đây là mình kéo dài cái lề lối đó. Thí dụ giờ mình có cái tâm từ bi đi thì mình giữ cái tâm từ bi mình càng ngày càng kéo dài càng phát triển, thì chữ gia trì nó là như thế. Trì là giữ, mà gia là mình kéo dài cái thời gian đi,
Gia là gia tăng á,
gia tăng đó.
gia tăng cái kéo dài nó, gia tăng và kéo dài nó, thành ra mình thực hiện cái đó, mình gia tăng mà mình kéo dài nó càng ngày càng nhiều hơn. Mình thực hiện cái tha thứ thương yêu á là mình gia trì nó, là mình thực hiện nó càng ngày nó càng gia tăng mà nó kéo dài trong thời gian, chứ không phải gia tăng chút xíu rồi bỏ. Thấy không? Thì lúc đó cái tâm mình nó mới thức giác được. Thành ra mình giữ một cái đường hướng đó mà càng ngày càng gia tăng mà càng là kéo dài, trì trì kỳ trí làm cái chuyện đó, không có bỏ nó. Thực hiện gia trì tâm thức giác thì lúc đó cái tâm mình nó mới thức giác được. Bình minh thức giác tự khai vọng. Bình minh thức giác là làm sao? Bình minh thức giác là làm sao?
Thức giác từ từ nó sáng lên nhiều nhiều hơn.
Bình minh là sao?
Bình minh là
Bình
sáng, sáng mặt trời nó mọc lên chút chút, nó sáng từ từ lên, thành cái mình cũng bình minh, mình cũng như từ từ mình cũng đi theo cái ánh sáng, nó sáng 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 từ nhiều hơn.
trong đạo người ta nói bình minh là sao? Trong đạo thường thường thầy hay dùng chữ bình minh, nó là sao? Bình minh ở ngoài đời là sao?
Bình minh ngoài đời là mọc, mặt trời mọc anh ba, anh bảo
Mặt trời mọc nghĩa là nó đã qua khỏi cái đêm tăm tối rồi, nó bắt đầu nó ló dạng, nó sáng, kêu là bình minh. Là không khác nào mình đi trong cái hầm tăm tối mà giờ này mình ló dạng được một chút xíu ánh sáng, kêu là bình minh. Cũng như giờ mình đang tăm tối nè, mình nhắm mắt thấy tôi thui nè, là mình đang đi trong tăm tối đó. Nhưng mà ngày nào đó mình thấy lóe sáng một chút xíu là bắt đầu nó hiện lên. Mà bình minh á là mặt trời nó càng ngày càng sáng, chứ không phải nó sáng rồi nó lặn luôn, thấy không? Không phải nó sáng à, sáng chút xíu rồi nó lặn luôn, cái đó không phải, là càng ngày càng sáng hơn. Thì nó bắt đầu nó ra khỏi cái sự tâm tối đó, càng ngày nó phải càng sáng hơn, kêu là bình minh. Ý nói cái người mà đã thức giác thức tâm rồi đó, đi họ lúc trước họ tâm tối, họ không hiểu gì, họ không biết gì, họ mê muội, nhưng mà giờ này họ bắt đầu thức giác rồi đó, thấy được ló dạng cái sự sáng suốt là cái gì đó, thì càng ngày nó khai triển cái đó, nó càng ngày càng sáng suốt hơn, kêu là bình minh. Thành ra trong đạo thầy hay dùng chữ bình minh là vậy đó. Là bắt đầu ló dạng, bắt đầu sáng suốt, kêu là bình minh. Bình minh thức giác tự khai vọng. Vọng gì đây? Vọng gì? Khai vọng gì?
quang quá,
Hả?
dòng điển quang.
Dòng hào quang. Thấy không? Vòng hào quang á. Cái vòng hào quang của mình nó càng ngày nó càng sáng. Còn ở trong tiểu thiên địa mình á, là cái vòng nhâm mạch đốc mạch nó chạy một vòng mà nó hợp với cái vòng ở bên ngoài á, là cái vòng pháp luân của du trì kim mẫu đó, là hai cái nó hợp lại nó mới phát quang. Mình khai cái vòng hào quang của mình á, nhờ cái điểm nó chạy tròn ở trong bản thể của mình rồi nó hòa hợp với cái điểm bên ngoài nó mới có hào quang, nó thông rồi đó. Câu số 6. Ở đời này giàu có khỏe hay là nghèo khỏe? Đáp: thứ tùy theo trình độ hiểu biết của mọi người tự cảm nhận được nguyên lý của mỗi hoàn cảnh khác nhau. Như giàu thì phải tự hiểu tại sao tôi được giàu hơn người khác. Có phải do sự siêng năng và cần mẫn hình thành, hay là phước đức từ tiền kiếp đã dành dụm được. Nhân tốt thì quả lành, mọi việc đều được trôi chảy thì thành quả mới được tốt đẹp. Nghèo vì bản chất lười biếng, không muốn dấn thân phục vụ người kế tiếp, càng ngày càng thấy mình cô đơn và buồn hận, đi tới chỗ thiếu thốn đủ mọi mặt, vừa tình cảm lẫn vật chất, không chịu siêng năng dấn thân tu sửa tâm thân thì càng ngày càng lụng bại, thế gian gọi là yếu hèn, kiếm chuyện và sanh vặt mà thôi, cuối cùng cũng không cứu được chính mình và phục vụ bất cứ ai, không khác gì loại vi trùng phá hoại. Nếu bằng lòng dấn thân tu sửa thì sẽ có dịp hiểu được chính mình nhiều hơn, mà tự cứu, tự xây dựng và phát triển lĩnh vực tâm linh thì đâu còn nghèo và khổ nữa. Kệ, thực hành khai triển thức tâm vừa, giải tỏa phiền ưu chẳng khóc mưa, trí tuệ phân minh đường chánh giác quy về một mối sáng tâm thừa. Rồi câu này thầy muốn nói gì? Giàu với nghèo là làm sao? Tại sao giàu mà tại sao nghèo? Tại sao nghèo? Giàu mà tại sao
Nhưng
nghèo?
mà em xin góp ý.
Rồi.
Thì nếu nói về cái giàu thì mình cũng thấy rồi, trên cái giàu nó cũng có hai cái nguyên nhân. Một thì đôi khi cái nguyên nhân họ tiền kiếp họ có cái tích lũy cái công đức, cái phước đức, rồi cái kiếp này họ tái sanh vô cái nhà có chỗ giàu có, họ luôn được hưởng giàu. Thường thường người ta nói là giàu trong trứng giàu ra đó, tất nhiên người ta có phước đức ta hưởng rồi. Cái hai nữa khi là trong cái cuộc đời người ta cũng lam lũ làm ăn, ta tích cóp, ta cần kiệm thì ta cũng giàu. Đó là do cái sự cần kiệm siêng năng ta làm có. Rồi còn cái nghèo thì nó cũng cũng hai cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân ấy là cái nhân quả xấu, cho nên cái kiếp này phải lận đận lao đao mần tối ngày mà cũng chẳng có ăn, chẳng no, chẳng có nhà có cửa, thiếu thốn đủ mọi mặt. Cái nữa là đôi khi cũng có cái những cái người ta sống trong cái gia đình giàu đó, nhưng mà khi cha mẹ chết rồi họ cũng nghèo à, là bởi vì cái âm phúc họ không có, cho nên họ lần lần ăn xài nó gọi là hao phí, mà ngược lại họ cũng chẳng có muốn làm ăn, giống như cái kiểu mà muốn ngồi không mà sơ nước vậy, cho nên họ nghèo họ thiếu thốn. Cái đó là cái đời mình cũng thấy rõ rồi, em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cái đời mình thấy rõ rồi đó, nhiều người cái gốc của nó trước hết là cái phước, làm gì làm cũng phải có cái phước trước. Cái người mà có phước á thì bây giờ nhiều khi họ không làm gì họ cũng không có thiếu ăn, họ cũng đầy đủ cho tới già, là có phước á thì lúc nào nó cũng đầy đủ. Nên là khi mà họ xuống trần gian á, khi mà ông trời ông sắp cái gói cho họ đi xuống trần gian á, là trong đó nó có đầy đủ hết trời, cái gói đó nó rất là đầy đủ. Thành ra xuống thế gian này bây giờ dù cho không có làm ăn gì nó cũng có tiền cũng sống hoài sướng, sao sướng. Ở đây thầy nói thêm nữa là cái người mà chịu khó làm ăn á, thì nó mới giàu. Phần lớn thì cũng có cái phần chịu khó làm ăn, nhưng mà có nhiều người chịu khó làm ăn nhưng mà người ta thiếu cái may mắn á, thì nó không có thời á, nó cũng sập tiệm mà cũng cố gắng làm ăn dữ lắm, cũng buông chải, cũng tìm đủ mọi cách nhưng mà không có thành công. Và cái đó cũng cái gốc là cũng về thiếu phước, thành ra cái quả nó không có lành. Mặc dầu muốn gieo muốn cày muốn cấy muốn gieo đủ chuyện tốt lành nó cũng cày dữ lắm nhưng mà cái quả nó không tốt, thì nó có mọi chuyện nó không có điều trôi chảy được, thì cái đó là cũng là thiếu phước. Siêng năng cần mẫn thì cũng có nhưng mà thiếu phước đức thì cũng không có làm gì nên đó. Còn có nhiều người có phước nó không cày mà nó cũng có ăn. Rồi nghèo ở đây thầy nói là thứ nhất là cái bản chất lười biếng, không có muốn phục vụ ai hết đó, thành ra không có gặt hái được về mặt đời ấy. Không có đi làm thì không có ăn, ăn tiền xã hội hay làm gì thôi. Nhưng mà nghèo nhiều người ta cũng gặp cái nạn, không có được may mắn, thành ra kiếm tiền nó cũng khó khăn, có tài nhưng mà không có cái cơ hội mà để ngóc đầu lên. Cũng có những cái hoàn cảnh nó phải chịu cái nạn nó trong một cái thời gian nào đó, thì cũng do cái nghiệp quả, do cái bài học của ông trời sắp đặt khổ để thức tâm. Mà nhiều khi trong cái khổ đó lại có cơ hội thức tâm lo tu, tìm con đường tu hơn, thấy mình làm cái gì cũng thất bại hết. Nhưng không phải là người không có tài, có tài cũng muốn làm ăn lắm nhưng mà nó không có cái may mắn đó về đời. mà ngược lại ông trời ông lại cho cái cơ hội thức tâm nó còn quý hơn vàng. Thành ra cái vấn đề giàu nghèo đó thì mình cũng đã hiểu rồi, nó cũng có một phần do sự sắp đặt của bên trên, do cái tánh bản chất của mình một phần. Cái người mà cần cần mẫn chịu khó làm ăn đó, thì cái người đó dễ làm giàu hơn, nếu họ có chút phước họ cũng có đủ làm giàu. Còn cái người làm biếng thì thôi, giờ cho họ cũng xài hết thôi chứ không có làm gì, phá của thôi, không có tinh thần xây dựng và phục vụ cho cộng đồng. Thiếu nợ mà không trả, xuống đây là nợ đời, nhưng mà nợ đời không có làm việc đóng góp thì đâu có trả được. Thực hành khai triển thức tâm vừa làm sao? Thì sao nói là thực hành khai triển thức tâm vừa?
Dạ thầy em hiểu cái câu này là thực hành khai triển thức tâm vừa, tất nhiên mình thực hành khai triển tới đâu được cái tâm thức mình hiểu được tới đó, không biết có trúng không, giờ anh bảo giải thích.
Thì đúng vậy á, thì nó vừa với cái trình độ của mình, vừa thế cái sự khai triển của mình, nó vừa đúng với cái sự khai triển của mình. Mình thức tâm theo cái thực hành mình khai triển tới đâu mà mình thức tâm tới đó, kêu bằng thức tâm vừa. Giải tỏa phiền ưu chẳng khóc mưa. Con người ta mà cái mà làm cho động loạn đó là cái phiền với cái ưu, là cái phiền với cái lo, chuyện chưa tới đã lo rồi đó. Ừ, cái chuyện phiền, cái chuyện gì nó cũng mê cũng chấp thì nó phiền, ai động tới một chút là cũng phiền khó chịu bực dọc khó khăn. Thành ra cái đó giải, mình phải lo giải tỏa. Người tu là phải do giải tỏa phiền ưu nó mới đi tới cái chỗ phẳng lặng, còn phiền ưu là cái tâm mình nó không có phẳng lặng, nó không có được mà biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thầm. Thì mình không có đi tới cái phẳng lặng, mình tu thiền để cho nó phẳng lặng mà mình không có bao giờ phẳng lặng được, tâm mình không bao giờ phẳng lặng được, tại vì nó còn mình rước quá nhiều cái chuyện phiền ngu nó tới nhưng mà mình không có giải được, thành ra mình giữ nó trong lòng. Thì nếu mà mình giải tỏa được phiền ngu á, thì mình đâu có còn khóc mưa nữa, không phải còn khóc như mưa nữa, khóc hoài hai dòng lệ chảy hoài không dứt là vậy. Trí tuệ phân minh đường chánh giác. Trí tuệ là cái sự sáng suốt, mình khai triển mở được cái trí tuệ thì lúc đó nó biết đường chánh giác là con đường nào, con đường nào là con đường chánh giác và đưa mình trở về nguồn cội, quy về một mối sáng tâm thừa. Làm sao quy về một mối sáng
Dạ
tâm?
em thì em hiểu là quy về một mối sáng tâm thừa, tức là khi mình đã quy về được một mối rồi thì tâm cái sáng tâm thừa này là cái sự sáng, mình đã thật sự sáng suốt rồi, mình đâu còn u tối gì nữa đâu, cũng gọi là cũng như thừa cái sáng rồi, mỗi hoàn cảnh rồi mình biết hết, mình xin hết.
Quy về một mối sáng tâm thừa là mình không có thiếu cái sáng suốt nữa, có dư thừa để ban bố cho người khác. Nên khi mà mình trở về với cái sự sáng suốt của chính mình đó, là lúc nào mình cũng có dư thừa để ban ban bố cho người khác. Cho nên ông Phật cũng ngồi đó mà ai nghĩ tới ông là ông chiếu liền là vậy, có dư thừa để ban bố. Còn bây giờ mình muốn ban bố cứu độ mà mình không có làm sao mình ban, mình phải có dư thừa mình mới ban cho người khác được nhé. Thì cái sự sáng suốt của ông dư thừa, ông có dư thừa sự động loạn mà ông dư thừa cái sự sáng suốt, thì ông mới chia sẻ cái sự sáng suốt đó cho những người tâm tối mà cần cái ông. Hỏi câu số 7: người tu nghèo làm sao đáp ứng với xã hội? Đáp: thưa người tu nghèo mà không tham lam thì mới thật sự đáp ứng trong tinh thần phục vụ. Kệ không tiền không phải là người ngu, phục vụ tâm thành khỏi phải tu, thức giác tâm linh là quý trọng, sửa mình tiến hóa thật là tu. À, câu này thầy muốn nói gì?
Dạ em xin đóng góp câu này. Thì cái câu hỏi là người tu nghèo làm sao đáp ứng với xã hội, thì theo thầy, thầy ý nói là cái người nghèo á, ta đâu có phải đáp ứng với xã hội là phải có vật chất, đóng góp vật chất này kia cái nọ, nhưng mà mình là người tu thật tình rồi, mình là có cái tâm thành đó, là mình chỉ đóng góp bằng cái tinh thần. Ví dụ giờ giả sử trong cái xã hội mình là một người sống tốt trong cái xã hội, giờ đạo đức mình có kính trên nhường dưới hay là cái những gì gì đó, thì mình cũng là đóng góp trong xã hội rồi. Nếu giả sử mà trong cái xã hội này mà mình nói một cái xóm nhỏ đi, xóm nhỏ có 10 cái gia đình đi, mà 10 cái gia đình đó không có một cái người nào tham lam hết, không có người nào cãi cọ, không có người nào cái gì, thì tất nhiên một cái nhóm đó là nó hoàn hảo rồi, đâu có phải cần mà mình phải đem cho cái này cho cái kia, nhiều khi đâu có đâu mà cho. Thì em nghĩ là như thế, em xin hết.
Thì đúng như anh nói vậy đó, cái người mà tu mà nghèo mà cái lòng họ không có tham, họ có nắm tiền ở trong tay bao nhiêu họ cũng không tham, không muốn cái gì cho chính họ hưởng hết á, mà họ muốn đi chia sẻ cho những người khác, không có lợi dụng cái gì hết trơn đó. Là trong cái đáp sẽ đáp ứng với cái xã hội bằng cái tinh thần phục vụ, mình biết phục vụ tiếp tay với Thượng Đế, phục vụ những điều lành, giúp đỡ những người còn nghèo khó hơn mình nữa. Thì cái đó là tại cái người không có tham. Thứ nhất nghèo mà không tham á là cái điểm tốt, còn nghèo mà tham á là mệt à, mình làm không có thể nào mà mình đi trọn lành trong cái tinh thần phục vụ được hết. Mình nghèo mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh nghèo của mình không có tham, thì lúc đó mình mới sử dụng được cái tinh thần phục vụ như Thượng Đế mong muốn. Không tiền không phải là người ngu, không phải là tại vì mình không có tiền là mình ngu. Mình hiểu được trời Phật là mình đâu phải người ngu, mình biết chịu sửa mình á, mình không phải người ngu, mình biết chấp nhận cái hoàn cảnh mình không có người ngu. Thì lúc đó mình biết cái gì mình phải làm trong lúc mà mình nghèo, phục vụ tâm thành khỏi phải tu, nghĩa là phục vụ cái tâm thành á khỏi phải tu, nghĩa là cái nếu mà mình tiếp tục cái phục vụ trong cái tâm thành á, cũng như là mình đang tu vậy đó. Cũng như là mình đang tu sửa cho cái tâm mình nó càng ngày càng tốt hơn. Mình hiểu được mình phục vụ với cái thành tâm á, tại vì nhiều khi thầy nói mình đi làm mà mình thành tâm phục vụ, mình nghĩ là mình làm việc cho Thượng Đế cũng khác nào mình niệm Phật. Tại sao? Tại vì lúc đó mình đã xây dựng cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng rồi, nó trật tự rồi. Khi mà mình đi về mình niệm Phật, mình niệm một chút là nó định liền à. Thành ra cái nó rút ngắn con đường tu của mình nhiều lắm. Không phải là cái đi làm đó mà nó thay thế cái niệm Phật, nhưng mà khi mà mình làm tận tâm tận tình đi làm về đó, mình ngồi mình niệm Phật đó, nó dễ trụ lắm. Tại vì mình đã cái tâm mình đó thành tâm rồi, để trên chứng cho nó, cái tâm nó trụ rồi, nó không có phân tán mà nó nghĩ bậy nghĩ bạ, nói tôi phải ăn gian, tôi phải làm biếng, tôi tính mua cách này. Con người nó xảo trá thì không bao giờ nó phát triển được, mà con người nó trở về cái sự thành thật của nó, biết nó làm việc cho người xã hội, nhưng mà cũng như nó nghĩ là nó làm việc cho Thượng Đế, là cái tâm lành rồi. Thành ra khi về nó cứ cần tu chút xíu là nó dễ trụ dễ định hơn là cái người xảo trá. Thành ra ở đây thầy nói khỏi phải tu là cái chỗ đó. Còn nhiều người ngồi ở nhà niệm Phật hoài mà không có phục vụ, không có thành tâm á, thì cũng như không à. Thức giác tâm linh là quý trọng, mình biết cái tâm linh là quý trọng nhất, không phải tiền bạc là quý, nhưng mà tâm linh là quý. Sửa mình tiến hóa thật là tu, đúng rồi, mình lo sửa mình tiến hóa đúng theo cái ý trời á, mới thật là tu. Còn người tu mà nói mình là mang tiếng tu mà không có chịu sửa mình, tánh nào dẫn tật nấy, không có tiến hóa được, mình đã không có gọi là tu. Tu là tu phải sửa, tu là tu bổ sửa chữa, mà mình thấy không có xu tánh nào tật đấy, quen cái gì làm cái đó thôi, chứ không có thấy cái sự thay đổi gì khả quan trong cuộc hành trình tiến hóa của mình. Từ ngày mình tu tới bây giờ có cái sự thay đổi gì, có cái cuộc cách mạng nào mà đáng ghi nhớ không? Cái đó là quan trọng. Thì có những cái ví dụ người mà xưa người ta ăn mặn, bây giờ người ta thức giác, người ta ăn chay, cũng là một cái cách mạng tâm linh đó. Tuy nó rất là chuyện tầm thường, nhưng mà cũng là một cách mạng tâm linh đó. Từ người ác trở nên người thiện, không muốn làm điều ác nữa, là cũng là một cái cách mạng đó. Phải sửa đổi một cái gì. Hồi xưa thích đi đây đi đó, nhưng mà giờ thích ngồi một chỗ lo tu, cũng là một cái cách mạng, cách mạng bản thân mình ấy. Mà cho tuổi ở trong này nó theo là không phải là chuyện dễ, tại vì đâu phải một mình phần hồn quyết định, còn chúng sanh trong này nữa, mình đã tập nó quen rồi, bây giờ mình đổi một cái chiều hướng mới, làm sao mà cho tụi nó chấp nhận, làm sao mà cho tụi nó không biểu tình, không đòi hỏi nữa, thì lúc đó mình mới thật sự mình tiến trong con đường của mình chọn chứ. Nếu không nó cũng lôi cuốn mình à, cũng là còn chiến tranh ở bên trong này nè, không có yên. Thành ra tu là phải quay về sửa chữa hết, để dẫn dắt vạn linh trong này đồng thức và đồng tu với mình. Cái chuyện đó là mới khó là sửa tiến được. Lúc đó mình mới thấy mình tiến hóa, lúc đó mình mới sửa mình được. Còn nhiều khi mình muốn sửa nhưng mà ở trong này nó không chịu, nó phản đối, thành ra mình sửa đâu có được. Rồi các bạn có gì muốn thắc mắc, muốn hỏi thêm không? Không có thì chấm dứt nơi đây.
Dạ,
Sẵn
mời bạn.
tôi nói
Dạ,
luôn, các bạn
đạo
đạo,
đạo.
các bạn đạo nào mà có cần cái máy nghe, một cái máy niệm Phật hoặc là cái nghe máy nghe suy đạo vô vi á, thì cho tôi biết, tôi sẽ nhờ người gửi cho cái máy ở trong đó, nó có thể nhớ niệm Phật và cái thể nhớ suy đạo vô vi luôn, vậy khỏi nghe qua cái điện thoại. Nghe qua cái điện thoại nhiều khi nó tốn tốn pin mà nó không có bền á, thành ra nghe qua cái này thì mình tự do hơn, mình muốn nghe lúc nào mình nghe, lúc nào muốn nghe niệm Phật thì niệm Phật, lúc nào muốn nghe băng suy đạo thì nghe suy đạo, không khỏi mất công mà tải xuống trong cái máy điện thoại của mình, nhiều khi nó cũng không có đủ chỗ đó. Thành ra bạn nào nào cần thì cho tôi biết, à, nhắn tin vô cái cho tôi riêng cho tôi. Rồi, xin chào hết nha.
Rồi, em cảm ơn anh Bảo, chào anh Bảo và chào tất cả quý bạn.
Chào các bạn.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Chào các
Bảo.
bạn.
Cảm
Chào
ơn
tất
chú
cả
Bảo, chào chú Bảo, chào các bạn đạo.
các bạn. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn mấy anh chị học với Nguyệt.
À, chú Bảo ơi,
Dạ.
cho tôi hỏi một việc này.
Dạ.
À, tôi muốn
Chào anh Bảo, chào tất cả các bạn.
gì nói đi.
À, tôi muốn thượng cái kính vô vi đó
Dạ.
mà ở tường của tôi mà dự định đó, thì cái vị trí ở phía trên đó, thì nó có một cái thanh gỗ ngang.
Ừ.
À, thì tôi muốn gửi cái hình ảnh đó cho chú xem coi có thể thượng cái kính vô vi ở cái chỗ vị trí đó được hay không.
Dạ, chị cứ gửi đi, nhưng mà trên nguyên tắc thì chắc không có vấn đề gì đâu, mà chị cứ gửi tôi coi thử coi. Miễn là
À,
làm sao mà cái chỗ đó nó có ánh sáng vô nhiều quá thì tốt.
dạ.
Cần cái quan trọng, cái đó là quan trọng nhất. Làm sao mà cái chỗ đó mình có thể ánh sáng nó vô được nhiều, chừng nào tốt chừng đấy.
Dạ,
Ha.
để tôi gửi liền á chú.
Dạ chị gửi đi, gửi vô cho riêng cho tôi coi ha.
Để nhờ con tôi nó bắn qua tôi cũng không rành.
Dạ.
Dạ. Cái hình này này nè, tên cái chú này gì đây?
Quỳnh Minh Bảo đó.
Dạ, vậy thì bây giờ để bấm sao
Tìm vô
vậy?
cái Quỳnh Minh
Thôi
Bảo.
tôi gửi cái
Cấp đi
Zalo,
ha. Cấp đi rồi gọi nha. Giờ nghỉ
Zalo liên
ha. Tắt nha.
rồi tắt tắt.